bữa nay có cái cô nào ta cô mang tới tin đâu đó rồi, cô hỏi đâu vậy? Dạ ngồi đó hả? Dạ. À, sao cô từ ta cô ma tôi thấy lần đầu tiên cô mới lên đây mà muốn quy y vậy? Cô lộn được cái dĩa nào của thầy hả? Phải không? Đâu nhưng mà lần đầu tiên cả. Cô lộn cái dĩa đâu? Dạ tôi nghe hạnh phúc nó nói cô đứng ở nhà biết cô nói đầu tiên lộn được cái dĩa thầy thông lai bản hồn chửi cộng quá bản hồn dục liền dục liền dục liền nhưng mà sau cùng nghe riết là không có cái dĩa mô nữa là phải muốn lấy cái dĩa tê mà nghe. Dạ. Dạ. Chữ gì cộng quá. Ngủ qua bên.
Sợ quá, sợ quá.
Mà không có bằng. Lúc đầu chị chịu không nổi sao chị là hay. Rồi, được rồi. Thấm xuống nha. Yeah. Cũng vậy thôi, có chửi là có khen thôi, chuyện bình thường. Đệ tử tôi đứa nào đây nó cũng chửi trước khen sau. Sau khi
con bắt
một
thầy,
con
bắt
như vậy ta con ma ở đây này rồi gần cả 20-30 đứa đây mà ông tránh ra mặt dần dần để mà sao thấy mà không phải ông tránh ông gửi sát rồi sao không hiểu cô lên không biết hả không rồi bên em tránh trở lên phải không?
Dạ chưa bộ cô trở con
rồi tránh trở lên rồi thôi cảm ơn cô chút nữa sau thầy pháp thầy quy y cho bây giờ mời quý vị chấp tay lời niệm bổn sư trước khi thầy thuyết pháp cái đề tài là Tây Phương Du Ký phần 2. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Tây Phương Du Ký cái phần này nói về cái đới nghiệp vạn sanh hạ phẩm hạ sanh. Thật ra đó nếu mà không có cái phẩm này mà của chính cái một vị mà đạo cao đức trọng là ngài Khoan Tịnh ở bên Trung Quốc mà ngài đi cầu cực lạc về mà ngài kể lại đó thì thực ra chúng ta khó có cái cơ hội vạn sanh. Tức là những người mà chúng ta mang theo cái nghiệp á, chúng ta vẫn có đầy đủ tham sân si như tất cả những người phàm phu mà chúng ta tu tịnh độ. Quý vị lắng nghe nè. Ngài Khoan Tịnh bắt đầu ngài nghe Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kể về chúng sanh ở hạ phẩm hạ sanh. Chúng sanh ở hạ phẩm hạ sanh là những chúng sanh được đới nghiệp vãng sanh, tức là chúng ta chưa hết tham sân si. Chúng ta mà hết tham sân si chúng ta mới về được thượng phẩm thượng sanh, mà chúng ta còn 25% tham sân si, 75% từ bi chúng ta về trung phẩm. Chúng ta 100% nghĩa là hết tham sân si chúng ta về thượng phẩm, và chúng ta còn 25% là tham sân si, 75% là từ bi hỷ xả thì chúng ta về trung phẩm, mà chúng ta 75% là gì? Tham sân si, chỉ có 25% là từ bi hỷ xả. Quý vị từ bi hỷ xả lúc nào? Quý vị nghĩ coi, tuần lễ có 7 ngày phải không? Quý vị vào chùa được có ngày chủ nhật, còn 6 ngày kia là tha hồ mà tam bành lục tập. Quý vị nghĩ coi, những lúc mà quý vị gây gỗ với ông xã quý vị, gây gỗ với bà xã quý vị, chữ con mắng cháu, hoặc là những lúc quý vị thấy cái xấu xa của mình đó, nó dễ sợ, nó nằm trong người đó. Có không quý vị? Thật ra những cái đó kêu là đới nghiệp vãng sanh. Tức là mình đó, đeo theo cái nghiệp mà vãng sanh, là chúng thầy trò chúng ta mình kể là có 25% là từ bi, nghe kinh thì khoái lắm, nghe kể thì khoái lắm, nhưng mà sao sao nó đụng chìm, chúng ta bị cái 75% kia nó nổi lên, nó làm chúng ta bị lu mờ đi. Nhưng mà sao hết cơn giận được, mình nói xong mình lại mình bậy quá. Thì cái đó là cái hai tuần lễ mới có một lần sám hối đó quý vị, hiểu chưa? Bây giờ hai tuần lễ mới sám hối một lần. Cũng như hồi nãy bây giờ, từ sau mỗi thời mà cúng cơm hay là cầu siêu, thầy dành ra chút xíu trước khi tiễn lên mình phải khai thị cho họ thấy, đúng không quý vị? À, chứ mình cứ tụng hoài không nói họ nghe. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Đeo khăn tam tức là đeo đầu gì? Đầu hàng đó quý vị. Khi một cái nước nào mình xuôi nước kia là sao quý vị? Đầu hàng. À, kêu đường đám chứ không có gì để đổi đó, tôi dịch chưa có vậy đâu. Bây giờ khi tôi phát tang vừa rồi, bên kia tôi kêu đứa con trai lên, họ không biết tại sao phát tang, nó dạ tại hiếu. Để hiếu là sao? Tôi hỏi bây giờ con có tiền con mướn người ta bệnh thế má con được không? Dạ không được. Mướn chết thế má mà không được tức là đầu hàng không? Dạ đầu hàng. Bệnh vô con dâu con đầu hàng chưa? Dạ con cũng không có kiếm được tiền. Đứa thì đứa nào không đầu hàng thì khỏi đeo tang, đứa nào đầu hàng thì đeo tang, làm cho mẹ sống lại. Thành ra đó bữa nay chỉ thắng như vậy là quý vị sẽ thấy chúng ta cố gắng để ý cái nghiệp này. Chúng sanh đời ta bà này mang theo tất cả tham sản si, thế nào gọi là đới nghiệp dẫn sanh? Do ngày trước ông Thể Gian ở ta bà lúc còn sống, những chúng sanh này từng tạo qua vô số nghiệp ác, sát sanh cũng có, trộm cắp cũng có, phỉ báng tam bảo, hãm hại tà dâm, nói thiêu dệt, khen trước mặt chê sau lưng đủ chuyện. Nói về hành vi những người này lẽ ra không thể giảng sanh được, nhưng ở ngày sắp chết ấy, do cái tăng làm đời trước nha, quý vị nhớ cái người này đời trước họ có tu lớn lắm, giờ chót. Quý vị thấy có những người tự nhiên cả đời họ không bao giờ họ tu, tới giờ chót thầy đi lo đám cho họ. Cái bà này nè, ba của ông Khang này nè, ba của ông Khang này nè, ông sao đâu cả đời có đâu có đến thầy không? Thầy đến ngày thứ tư quy y khai thị cho ông tụng thời kinh cho ông rồi á, thiện giới xong đạo ông thiện an, năm ngày sau ông qua đời. Thì như vậy cái người này đời này không tu nhưng mà đời trước có tu, quý vị nhớ nha, đời trước có tu được cái ý y. Thấy giờ thì chúng ta không lo tu rồi, quý vị nhiều người họ cười cười nói trời ơi thấy ông này có đứa con tội nghiệp quá, phải chi đông đông thôi đó. À chưa chắc, à đông một bầy diệu trung mà án chưa chắc ta bà hà. Bây giờ thầy nói câu nè, cái thằng này nó lời khời nhưng mà hỏi sao mà làm cái gì là nó làm cho ba nó liền, mà nó dám đi xuống cạo đầu 49 ngày liền. Khang nó còn đó không con? À, Khang con nhớ rõ ràng không? Con nói giờ có cách nào cứu ba con? Thì thầy sư phụ nói con cái việc đi cạo đầu đi xuống phát tu ở dưới Bồ Sa con đi phải không? Rồi thầy hỏi làm sao chứng minh ba con về? Tôi nói bảo đảm với ba con á, nó nói là ba con á là làm sao về cõi trời. Thì nó ba con chỉ về cõi trời chứ ba không về cõi Phật được, vì cái trên ba con không có được. Lúc mà sư phụ đi qua bên kia để lo pháp hội ở bên Texas thì ba con qua đời đó, thì Diệu Quán gọi cho sư phụ, thì Diệu Quán gọi lên cho con, nhưng mà gia đình con lúc đó bị cái chú Diệp là không cho ba hộ niệm xuống hộ niệm. Thành ra thì Diệu Trung biết cái chuyện đó, thành ra thầy nói thôi ông này nào có thể về, chỉ giờ trong thời gian cứu ổng, trong thời gian mà nó ma thôi. Mà con biết ba con á là bỏ lại gần 2 tuần lễ trong nhà phòng lạnh đúng không, để chờ coi ngày. Mà lên đây coi ngày đó chính thầy lập từng trang lịch cho nó coi, chứ không phải nó chọn, không phải là coi ngang đâu nha. Ba con chết ngày giờ này, ba con chết trúng là coi như là ngộ quan tài ba mạng một luôn. Thầy chỉ cho con coi chiếc cung đó luôn, từ lửa lui lửa tới chỉ còn cái gì, ngày tốt nhất là ngay ngày Thánh Kiều Vinh. Tiêu biểu là gọi đi Thánh Kiều Vinh không còn đợi ngày hoàng nào, nó dám mở cửa nó làm hết. Mà hôm nay ông chịu trả tiền, nó bao nhiêu tiền cũng làm đúng không? Mà Thánh Kiều Vinh là cái ngày tốt nhất, không được, sau cùng phải kéo lại thêm một 7-8 ngày sau, tức là cái ngày thứ nhì, đó là cái ngày mà mình về mình làm đạo thứ sáu đó. Thật do đó nó hỏi con bây giờ ba con về cõi trời lấy gì chứng minh? Nó nói con cạo đầu phát nguyện ăn chay 49 ngày. Nó nói nó khó ăn chay lắm, phải không? Nó nói thật nó khó ăn chay lắm, nhưng mà nó đã hiếu cho ba nó. Thì nó hỏi lấy gì? Nó nói bảo đảm sau khi tới giờ động quan á, thầy đi tụng kinh cho ba con xong, thầy sẽ rờ ba con mềm mại dễ sợ luôn. Con thấy ba con bữa nay coi cái phim không, mềm hơn người sống, ba con đẹp hơn lúc còn sống nữa. Thành ra thầy nói trước mặt, thầy không cần biết mặt, khi ba con chết thầy không có mặt ở đó. Rồi lúc nhập qua ba con á, thầy không hoàn toàn không có biết gì hết, thì thầy đang ở cái sự, nhưng mà thầy nói với con á, những cái gì thầy nói con chứng minh, con thấy là con tin chưa? Thầy nói con á mà không có coi ngày kỹ là con cái người đi kế, còn ba mạng nữa mà không thấy là thì giải được như vậy thì về nhà chỉ gây lộn thôi, gây lộn liền ngay tối là nó về là gây tá lả luôn, có nghe chưa? Thành ra nó có cái niềm tin rất là tốt, chứ không phải là ba nó tự nhiên khi tụng kinh mình xuống mình làm xong rồi tụi nó chút xíu vô thì cái gì cái tay cũng mì mại sao khi để phòng lạnh cả hai tuần lễ thôi quý vị, nó để freezer nó sợ hư đó, nó hôi đó, nó rất là đẹp đó, những cái quý vị tin con ngồi xuống. Thành ra bây giờ nó quý vị nói đơn giản thôi, đông con chứ chưa chắc nó có thể bỏ tiền ra mua quan tài tốt, nó có thể bỏ tiền ra mướn vào hoàng con, nhưng mà biểu nó cạo đầu đi tu 49 ngày chưa chắc đứa nào chịu đi tu. Thành ra một đứa con khờ nhưng mà nhiều khi hơn những đứa con ngoan, mấy đứa khôn chưa chắc nó đã chịu bằng đứa này, vì sao này có mình nó à, rồi quý vị nó khờ tới độ mà lấy cái cốt về thương ba có ôm về nhà luôn, đưa về nhà qua gọi nói chi thấy tội nó tới tiền nó thương cho nó vô đâu có sao, thì nó đã coi ngày giờ hết rồi, hơn nữa nó đã xuất gia, nếu mà nó không xuất gia đó, là đại kỵ luôn á, thì ba nó chết trước giờ kỵ ngày kỵ mà nó lại ôm quan tài về nữa, ôm cái cốt về tối kỵ luôn. Nhưng mà nhờ nó xuất gia đó, con mà không xuất gia là coi như là thầy la làng lên rồi, nhưng mà con xuất gia là không sao, la làng đó tại vì thầy coi ngày mà con được làm cái chuyện đó nó đem về nó hốt về mấy ngày nay để nhà phải không. Đó, thương ba nhưng mà thật ra đó tại vì nó đã xuất gia nó giải được hết những cái nghiệp đó, nó thành cho bây giờ thấy thành là khi cái người thân mình qua đời có thể cứu được trong thời gian 49 ngày, nhất là cái thời gian mà làm phát tang rồi đó, nhận cứu được những con thương bó dứt cái đi tu đi. Thành ra quý vị đừng có khi vậy, như cô và con nhiều hơn này, cô mày con chắc gì cái đứa nào nó chịu cầu đầu, chịu không dễ gì. Thành ra cái đứa con khờ nhiều khi nó lại là còn có phước hơn là đứa con khôn, con khôn không chịu, nó mắc cỡ, nó không chịu. Đó. Nói về hành vi người này là không thể giảm sanh được, chẳng hạn như, nhưng mà ngay cái lúc mà lâm chung á, người gặp thiện hữu tri thức dạy bảo niệm Phật cầu phát nguyện tịnh độ, do giờ chút chuối được cái trợ niệm, bởi cái trợ niệm nó quan trọng kinh khủng lắm. Bữa đó nếu mà đừng có bị chướng duyên ba con chết mà để cho gia đình nó mà để cho lại hồn niệm, ba con sẽ có tốt đẹp, chứ không có phải như là chỉ về của trời đâu nha. Lại được quyền lực Đức Phật A Di Đà gia vị, cho nên những người như chúng ta mà giờ chót mà được thầy lành bạn tốt và hồn niệm, chúng ta được danh sách cực lạc, quá sân trong ao sen hạ phẩm hạ sân. Nhưng mà trong chính phẩm quá sân ấy, nếu muốn tu tiến từ phẩm thấp nhất đến hạ phẩm hạ sân đến phẩm cao nhất, phải trải qua thời gian là 16.798.000 năm. Quý vị mà từ cái hạ phẩm đó mà quý vị muốn lên trung phẩm đó, phải trải qua cái thời gian Đức Phật Quan Âm nói với các ông Phan Tịnh là phải 16.798.000 năm. Trong khi ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, quý vị chỉ cần một tuần bát quan trai là quý vị lên từ coi như hạ phẩm lên trung phẩm. Vì lý do đó mà tôi khuyên quý vị nên đi tu mọi các pháp hội, mà khi tôi mở pháp hội quý vị ráng nên đi, quý vị bồi dưỡng cái công đức đó. Thành ra đó tôi nói thì tôi nói cho quý vị tại sao mà tới giờ chót á, quý vị để cho con trai đi tu đó, tu như vậy trong 7 phần á, Khang nó hưởng hết 6 phần là ba nó có 1 phần thôi nha, con hưởng hết 6 phần. Thành ra đó, chính cái lời này Đức Phật Quan Âm ngày nhắc nhớ ông Phan Tịnh Pháp Sư, ông nhìn nhớ nhân kiện cõi ta bà, ông về ông nói dùng. Lên đây đó thì hết tương hồi rồi, nhưng mà từ hạ phẩm lên hạ sanh đó, tại cho nó sướng quá đi. Quý vị tưởng tượng này, ở Mỹ này mà muốn ăn có mặt mà quý vị thấy mà quý vị sống không giàu chứ quý vị có chịu tu không? Không tu đâu. Bây giờ cho quý vị sống 100 năm thì quý vị mượn ba gệt 30 năm, mà cho quý vị sống tới 200 năm là mượn mua gệt tới 180 năm rồi. À, lấy EGT cái này cái từ chỗ đó quý vị thấy nè. Nên cần muốn từ một cái phẩm hạ phẩm lên một cái phẩm trung phẩm thôi mất 16.798.000 năm. Trong khi ở cõi ta bà này chỉ cần tu mà một tuần lễ bát quan trai và một tuần lễ giao duyên đó là bằng 16.798.000 năm. Của lên tội cực lạc, họ sướng mà họ không có tu được. Quý vị thấy qua Mỹ là khó tu, khó tu hơn ở Việt Nam rồi, chúng ta vẫn có chết nha, còn trên này là không chết nữa. Vì lý do không chết không già, họ cứ vậy hoài, rồi thành ra họ cứ tà tà, họ hưởng phước thành ra lâu lắm, mới 16.798.000 năm mới lên. Muốn vượt thêm để thành Phật phải cần tới 201 tỷ năm nữa mới thành Phật được, lên được thượng phẩm thượng sanh đó. Mà đôi khi ở cõi ta bà này chỉ một đời cực khổ là có thể lên thượng phẩm thượng sanh, đó thế này. Thế mà nếu như ta nhất quyết chịu khó tu trì ở ta bà này, chỉ cần vài ba năm hay vài năm bảy năm, hay là chúng ta có thể lên trung phẩm hay thượng phẩm rồi, hoặc giá lắm tu hết kiếp có thể thành Phật đạo. Do đó chúng ta cần biết quý cái thân người khó đặng, bởi vì Đức Phật nói thân người khó đặng là tại vì dễ tu, mình sống có 100 năm mình dễ tu hơn, quý vị thấy là bây giờ quý vị hết đưa người bạn đạo này, hết đưa người bạn đời, hết đưa bà con, mà quý vị cũng không có tỉnh nữa, đưa nhà quan không tốt chút nào. Quý vị thấy rõ ràng lắm đó. Tình thất thứ nhất cái thì đông đông thấy không, tình thất thứ hai cái dán dán rồi, tình thất thứ ba có mình cái ông này thấy không, cái tình thất thứ tư cái đầu chừng con cũng có luôn rồi. Nhưng mà nhờ con có cái đầu tròn ở vuông ráng ở tới 49 ngày rồi họ quên quý vị ơi. Đó, bởi vậy cõi này đó, vì vậy cho nên Đức Quan Âm ngày nhắn như này Phan Tịnh, thân người rất quý vì tu ở cái người này đó là bằng tất cả thế giới khác, tại mọi người này có khổ có sướng, thành ra chúng ta mới tu, nhờ có khổ chúng ta mới tu. Diệu Trung hồi do ông già chết vì bệnh tử giữa làm đạo giữa Mỹ vì diện cộng bắn nhau, Diệu Trung mới tìm đến đạo. Chứ nếu thật sự ba con không chết chưa chắc con hiểu đạo, tại lúc đó con đang là trong cái thời gian vàng son, thành ra con không có tu được đâu. Cho nên ngài Ấn Quang Pháp Sư hay Hoằng Nhất Pháp Sư chẳng hạn đang ở thượng phẩm thượng sanh, lúc đó là ông này ông lên ông gặp hai cái vị đại sư. Ấn Quang đại sư là cái người tổ mà bên cái vị bên Tàu đó, là ông đó đang ở thượng phẩm thượng sanh. Ngài Hoằng Nhất Pháp Sư cũng đang ở thượng phẩm thượng sanh. Nói qua cần nói lại, chúng sanh ở thế giới Ta Bà này có rất nhiều loại khổ tâm khó mà tránh nổi. Khổ tâm về cuộc sống, về sự già bệnh chết chóc, về quán ghét cứ gặp và yêu thích mà cứ xa. Giấc mơ không thành đạt còn ở thế giới cực lạc, dầu thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh thì cũng không có khổ thân. Trên cõi cực lạc không có khổ về bệnh, mà không có khổ về tâm, mà chúng ta có được cái thiên nhãn, chúng ta có cái thả tâm thông, chúng ta nhìn chúng ta biết hết là trên đó hả, mà đồng loạt là giống nhau hết. Ngày đó Đức Quan Âm lại và ngày giảng pháp thì toàn bộ tất cả chúng sanh nó đều có hình tướng giống như Đức Quan Âm hết. Mà ngày đó ngày trì địa Bồ Tát và giảng thì toàn bộ giống ngày trì địa giảng, thành ra chúng ta đồng loạt giống nhau hết. Bây giờ chúng ta chê khen nhau tại vì chúng ta khác nhau, còn nếu mà người nào cũng giống nhau hết thì quý vị thấy khó tu lắm. Muốn quý vị được cái đó tuy cần 12 kiếp để đạt đến chánh quả, nhưng từng tự từng bước có bảo chúng rõ rệt không bị thối chuyển. Nhưng mà nhớ phải giảng sanh thì chúng ta chấm dứt luân hồi. Bây giờ tôi nói cho quý vị trở lại cái cõi này đi. Từ tới là tôi giảng về cái ở trong pháp hội đó, tôi giảng về cái kiếp hoại của Đức Phật đó. Chỉ cần từ đây tới 2100 thôi, trong kinh Phật có nói chúng ta sẽ đẩy qua thủy tai. Thủy tai là gì? Là dưới cái đà mà nhiệt độ bây giờ quý vị thấy đó, nó nóng nhiều hơn. Tháng 12 rồi mình chưa có tiếng. Quý vị thấy càng ngày Sia Tồn càng nóng không? Khi hồi Sia Tồn mùa hè giống ở Cali cho quý vị. Ở Cali thì giống ở Arizona rồi, nó càng ngày nó càng nóng. Mà ở Việt Nam bây giờ ai mà về Việt Nam nó nóng kinh khủng lắm. Việt Nam nóng tận 4. Sau này Việt Nam tới năm 2100 Việt Nam sẽ nóng lên tới 50 độ. Và lúc đó quý vị biết không? 2100 nếu mà bây giờ cái thế hệ trẻ mình không dạy nó vẫn tiếp tục mà nó chạy xe như kiểu này, xài quan phí như thế này, phá rừng. Quý vị xé một tờ giấy cái rẻ đó, một cuộn giấy kiếp mi đó, chặt hết một cây rừng đó quý vị, không có dẫn mặt đâu. Rồi quý vị tàn phá nó bắt đầu ấy, tuyết ở Bắc Cực nó tan, tuyết ở Nam Cực tan, thì nó sẽ nhận chìm thành phố New York nằm dưới đáy biển 7 mét. Nó nhận chìm các nước như Nhật Bản rồi kia. Lúc đó còn biết là xảy ra bệnh dịch. Khi nó nhận chìm rồi không có nước, bắt đầu bệnh dịch, người ta chết đó, lan tràn bệnh dịch. Mà bây giờ tại ISIS đó, nó đang xảy ra cái nạn dịch kinh khủng đó. Bây giờ nó giết người đó, nó dục thay xác, rồi nó xảy ra một cái bệnh kêu là cái bệnh không chữa được. Cái bệnh nó lỡ lại mà nó sẽ và kêu là cái loại là bệnh dịch sẽ xảy ra 7 năm. Từ đây những đứa nhỏ nào mà sanh bây giờ nè, là 2015 tới năm nó 65 tuổi, là coi như lúc đó người ta giành nhau, đánh nhau để giành nước uống. Lúc đó chỉ có nước giàu như là Hoa Kỳ, Canada, những nước giàu đó, họ có hệ thống lọc nước biển, họ lọc được nước biển tràn vô và lọc nước biển rất là hiếm. Lúc đó người ta đánh nhau, ta không giành giàu mà giành nước uống đó quý vị. Sau này bệnh dịch nó xảy ra kinh khủng lắm, toàn bộ điện không có, nước không có, và người ta chết như rạ luôn. Quý vị cố gắng bình thành, không có tu quý vị không còn nữa. Còn quý vị cứ nhìn kỹ thôi, càng ngày quý vị thấy ở Hoa Kỳ nó bây giờ ISIS bắt đầu nó bắn giết qua tới đây rồi đó. Bao nhiêu người Hồi giáo nó nằm âm thầm ở đây rồi, quý vị thấy nó kinh khủng tới cái độ là một cái vợ chồng đó mà đem đứa con 6 tháng mà giao cho bà ngoại giữ, rồi đi bắn giết mà mua những cái súng bắn giết, mà coi vì trong cái hãng nó có 80 người mà nó bắn 75 ra mà chết tới là mười mấy người chết phải không, 20 mấy người bị thương. Mà rất nhanh là Hoa Kỳ nó phản ứng rất là lẹ, nếu mà nó phản ứng chậm á là coi như là nó trở về, nó lấy bom ra, nó đánh một trận thứ hai để cho không phải một trận thứ nhất đâu. Thì quý vị thấy bây giờ quý vị đi xuất binh quý vị có yên tâm không? Con quý vị đi học quý vị có yên tâm không? Là chúng ta thấy ngay cái bây giờ này nè, cái phước báo là gì? Chúng ta giết bừa bãi những cái con vật, những con vật tới lúc mà nó đầu thai là người rồi nó cũng giết bừa bãi chúng ta lại. Tôi hiểu thầy nói không? Cái quả báo chúng ta giết hàng ngày mấy triệu con bò, mấy triệu con heo. Tôi nói cho quý vị ráng mà tu đi. Bây giờ chúng ta thấy còn đầy đủ đó, nhưng mà khi mà nước nào đói nước Mỹ cũng cứu được, mà khi Hoa Kỳ mà xảy ra đói rồi đó, không ai cứu được Hoa Kỳ hết. Quý vị nhớ ha, tôi sẽ chiếu những cái phim mà nó nói cái gì vô coi. Từ ngày tôi dạy với đứa nhỏ, từ cái mà nó phải biết tiện tặng, nó phải biết lo cho nó, tích lũy phước đức cho nó, sau này chỉ còn số người rất ít. Sau 7 năm đói luôn nha, 7 dịch thật là tàn phá hệ thống bệnh viện rồi, không còn nữa. Các nước ở những mà nước đảo là coi như chập thuyền hết, cỡ như thành phố Sài Gòn là cũng nằm dưới biển 7 mét, New York cũng thị trường chứng khoán tan nát hết. Nó là những nhà khoa học gia nó viết có phim ảnh đàng hoàng, cái gì chứ không phải tụi nó giỡn đâu. À, dưới cái đào phá rừng, dưới cái đào mà tăng nhiệt độ như bây giờ này, bây giờ cứ mỗi một năm tăng lên một độ, năm độ từ đây tới đó, bây giờ nó sẽ tan hết cái khối băng ở Nam Cực, là nó chưa nước lên ngập, nó bão đục, mà nước nó lên nhiều thì nó lại mưa bão nhiều, nó lụt lội tùm lum hết. Quý vị ráng tu đi, quý vị sẽ thấy. Còn bây giờ tôi nói quý vị, quý vị mà đến các chùa chiền, càng ngày chùa chiền càng tệ hơn, quý vị có đồng ý không? Càng ngày cái số sư mà quốc dân tràn ngập ở Mỹ hết, rồi từ đó quý vị không có người ta đến, người ta chỉ quý vị đi cái ngôi chùa, tôi bảo đảm tôi hãnh diện ngôi chùa này quý vị, do quý vị không có phiền bạc, không phải làm phiền quý vị gì phiền bạc hết, mà chỉ có ngôi chùa này tôi hãnh diện, tôi offer, tôi mua vé cho đệ tử đi, có thầy nào mong vậy không? Tôi mời nó, tôi bỏ ra nó, thì tôi nhận khoảng chừng 10 người, 10 bà già thôi nha, chứ còn trẻ trẻ cỡ hùng không được, hay cỡ tiên hay là cỡ tướng không được, có tuổi không, cỡ Diệu Trung được. Nhưng mà Diệu Trung về, Diệu Trung phải bán vàng phụ với thầy nữa, tiền mà vàng nhiều lắm. Cố gắng tôi nói cho quý vị, đây là cái cơ hội quý vị phải ráng tu thôi. Quý vị không có ráng tu đó, quý vị không tạo phước đó, tới phút lâm chung quý vị nghịch duyên. Tôi nói xin lỗi thôi. Bây giờ tôi rất là thương cô Diệu Thọ này. Cô Diệu Thọ cô đến với tôi từ ngày đầu mà... Cô Diệu Thọ nhớ không? Cô đến từ khi thầy xuống núi lần. Mà bây giờ cô con cả đông, mà đứa nào nó cũng đạo tin lành.
Có hai đứa thôi thầy.
Hai đứa tin lành, còn hai đứa đạo Phật thì nó lại đi, nó đi không bao giờ thấy mặt.
Dạ, nhưng mà nó đi thì mấy bài cũng...
Con nhận qua là con, cái con là đạo Phật chân chánh, thì bây giờ nó thành là dưỡng trường nó mất rồi.
Dạ, không biết.
Nó là táo món rồi.
Cái lộn với chị em đó mà con có...
Không thấy luôn đó, có nhận qua hồi đó là ba nó mất là nó là liên tục, có thấy không? Bây giờ bà chỉ còn có mấy đứa đó, thì tội bây giờ bà đụng cái mà bà không tu đó, đụng cái đó thì cô đi mà lúc gặp thầy đang kẹt cái đám ma hội nào, hoặc là thầy đang kẹt một cái đám ma nào đó, cái thầy cũng bó tay không có lo được cho cô. Bởi vì cô phim cô ráng tu, cô ráng tu để chi cô tạo được cái duyên, cái thượng duyên nó tốt lắm, chứ không phải giỡn đâu. Mình thấy nè, cái ông này sau khi mà ông chết rồi, ông chết ngay ngày chủ nhật, thấy không, trúng ngày chủ nhật cúng rồi ông chết ngay cái mùa lễ. Tự nhiên mà xuống ta con ma cái ngày đó là thánh kia bên thiểm đi, mà ngày hôm sau vừa thánh kia bên ta còn rảnh, ta còn nghỉ, mới kéo được mấy chục người đi hộ niệm nhau đi tụng nó ma. Vì thế đó là những cái thuận duyên đó quý vị, chết chết trúng ngày và chủ nhật luôn, thấy không? Thành ra quý vị ráng tu, thầy khuyên thầy nói là thật ra đó, thầy đưa điện tử chết hoài, thầy nói tại sao người ta không có tỉnh, quý vị ơi, thoáng một cái là có người chết, thoáng cái có người chết. Quý vị cố gắng gì mà này, qua sen ở hạ phẩm hạ sanh, quý vị về đó nè, không sanh vào ở trong bụng mẹ mà chúng ta quá sen. Mỗi một người tu như vậy trên đó có một đóa hoa sen, à mà cái đóa hoa sen của thầy trò chúng ta là chưa có dương khỏi trên mặt nước, mà còn nằm ở dưới đường lình đình dưới này, nằm dưới mặt nước. Khi mà chúng ta đến chùa chúng ta tu nha, cái hoa sen nó trồi lên, nó trồi lên trên cái là tụng cái gì cung tụng cho mà kinh thoát qua, cái nó nở ra xuống cấp đầu gây lộn giọng ăn gây lộn, cấp đầu qua nó cụp xuống nó cụp xuống, thầy về thì giảm tháo cái bắt đầu khởi bộ này tao cái quan tóc đầu lên, thấy không? Thì làm sao mà quý vị mà ngóc cái đầu cái hoa sen này, nó cứ chúng ta là cứ tạo một cái duyên lành đó, thì có cực lạc chúng ta phát nguyện là cái quan nó nở, mà chưa nở làm sao mà nở cho tới ngày chúng ta lâm chung á thì nó mới còn. Thế chúng ta mà coi như để cho tới ngày lâm chung cái hoa chúng ta nó héo rồi. Cố gắng giùm cho thầy. Hoa sen ở hạ phẩm hạ sanh không giống hoa sen ở thế gian chúng ta, nó lớn cỡ 3 dặm đến 4 dặm, cái hoa sen nó lớn 3-4 dặm là chứ không phải là nhỏ. Mà ở trong kinh thì dịch ra là kinh A Di Đà hoa sen lớn bằng bánh xe, mà thật ra cái thời đó, thời cách đây 2600 năm, mà ngài A Nan mà hạ Đức Phật mà dùng cái phần nhã mà Phật nó lớn bằng một cái tỉnh là 3-4 dặm, người ta cũng không tin được, thì Phật chỉ nói lớn bằng bánh xe thôi, chứ dân trí Ấn Độ thời đó mà sao nói được. lớn bằng 3-4 dặm, nó cao đến 3-4 tầng lầu, hoa sen nào cũng phát hào quang. Nếu mà chúng sanh trong hoa sen ấy khởi vọng tưởng thì các ánh sáng của hoa sen u trầm ẩm đạm. Mình lên đó rồi mình mang đối nghiệp đang ở trong cái hoa sáng sủa, và mà bắt đầu dự trưng ngồi trong dự động nhớ thế, nó cho hoài biết mà sao bắt đầu qua tới cái cổ thở héo mà mất hết ánh sáng, nó mất ánh sáng. Mà dù trung mà vừa nghĩ tới cái cảnh nào cháu hoài cháu nội là nó hiện ra nguyên một cái cảnh trong cái đó hoa sen, tại cái hoa sen đó rộng tới bằng cái thành phố Seattle mình lận. Nhưng mà hả, mình nghĩ tới cái gì chẳng hạn như cô Đường, cô nhớ tới ông xã cô hả, lên trường đệ hay là chú Đường gì chú đang ở chỗ tôi thí dụ đi, nhớ tới cô cái là ổng đang ở trong cái hoa sen sáng được, ổng đang trong trong một cái thanh niên 16 tuổi trên đó vậy đó, đẹp trai vậy đó, nghĩ tới vợ một cái bắt đầu nó hiện ra cái cảnh, cái cảnh mà cô đang ở cái nhà sao, cái cảnh mà hồi đó ổng giữ cháu ngoại cháu nội sao đó, là nó y chang nó hiện ra, nó hiện ra trong cái huyễn cảnh, bị cái thế giới cực lạc kêu là quá sanh mà nhất thiết cho tâm tạo người ta nghĩ cái gì nó hiện, nghĩ tới ăn thì có đồ ăn hiện ra, mà nghĩ tới cái cảnh gì nó hiện ra cảnh đó, bởi kêu là đối nghiệp giảm sanh. À, cho nên nếu một cái người nó đang ở trong hoa sen mà đang nghe Đức Phật thuyết pháp thì hoa sen phát ra hào quang sáng chiếu, nhưng mà trong lúc đó sau khi Đức Phật giảng xong, tới giờ nghỉ, tới giờ ăn cơm, họ khởi vọng tưởng, họ nhớ tới gia đình con cháu và cõi ta bà, thì đó hoa sen nó mất hết hào quang và hoa sen trở nên một cái màu u trầm ảm đạm. Nếu nội tâm thanh tịnh thì hoa sen cái lược sáng chiếu sáng. Bồ Tát Quan Âm dạy cho ngài phát tưởng tiếp, chúng sanh từ nhiều đời nơi tạo vô lượng những nghiệp không giống nhau, cho nên sau khi đối nghiệp giảng sanh, cách phản ảnh vọng nghiệp cũng khác nhau. Người trong ba phẩm hạ sanh nghiệp trước tương đối nhiều, vì có sự khác biệt về nặng nhẹ ít nhiều của nghiệp mang theo, nên trong các quán sen hạ phẩm cũng chia từng thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Ở trong đó cái thấp nhất là hạ hạ, rồi hạ trung và hạ thượng. Phần nhiều là những loại ân tình luyến ái vợ chồng khó quên, như cha mẹ anh em chị em bạn bè vân vân, nhất là những người mà có con có cháu mà có hạnh phúc, và có chồng mà có hạnh phúc như Thiếu Đường đó, là Thiếu mà coi tên trước Thiếu cũng khổ, bây giờ thấy vậy chứ 3 năm rồi phải không, chưa được 2 năm, nhưng mà cúng như mình là thành 3 đó. Ở Việt Nam mình mà cúng cái năm thứ 2 là tính là 3 đó cô. Thì nhưng mà cô thấy hả, cô vẫn đâu có quên được đâu. Nó thành ra là nhiều khi thầy đứng đây, cái thầy nhìn chú Đường, cái thầy cũng nhớ lại cái cảnh ở lên hồi đó, bên ở lên núi, những cái cảnh nó vẫn còn hết. Thành ra những cái ân tình luyến ái như cha mẹ vợ chồng vân vân, cả ước mơ nào về vật chất mỗi mỗi đều phản ra, cũng như ở thế gian chiêm bao vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta ngủ, chúng ta chiêm bao thì chúng ta không có hiện ra, nhưng mà ở trên đó tới giờ ngủ vô hoa sen ngủ gì chiêm bao gì nó hiện ra hết, thành ra không giấu được. Ở trên đó quý vị chiêm bao, quý vị nghĩ tới cái gì, nghĩ tới chồng nó hiện ra chồng, nghĩ tới con nó là hiện nguyên một cái cảnh đời ra. Thành ở trên này nó kêu là đối nghiệp giảm sanh, mà mình ở trên không biết chiêm bao đó, mình chiêm bao mình biết thôi không ai biết, mà lần này trên đó mình chiêm bao thì nó hiện nguyên một cái cảnh, mà cái hoa sen nó quá lớn đi, mà trên đó mọi người đều có tha tâm thông thì họ nhìn vô họ cười, sáng hôm sau là họ cười, họ nói là hôm làm gì mà vọng tưởng dữ vậy đó. Thành ra ở đây ở cõi thế gian chúng ta chiêm bao thì bạn ai nấy biết, mà giờ đây khi mà đưa lên đó đi xem, bây giờ chúng ta chiêm bao ở trên cõi này, coi một ông đang chiêm bao nha. Lúc đó Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài mới đưa ông Phan Tịnh Pháp Sư đi tới một cái nơi, thấy một đống hoa sen tự nhiên nó ảm đạm, mà các hoa sen khác đều chiếu sáng rực rỡ, riêng có một hoa sen phát ra ánh hào quang ảm đạm tối. Lúc đến gần thì thấy trong hoa sen nó có một tòa lâu đài phòng ốc đẹp lớn hơn cung vua, vườn hoa vô cùng tráng lệ, trong nhà bày biện những vật quý giá, tất cả đồ trang trí, có người ăn việc làm, có những người nấu bếp giống như nhà tể tướng ở cõi trần vậy. Trong ấy trai gái già trẻ, người người quần áo giống ở thế gian, mấy người ta ra vô tấp nhập lộn điệp, có người ăn kẻ hầu rồi cũng nâng rượu nâng bia nhân đồ để chúc tụng ông trưởng giả này. Đang sửa soạn một bữa tiệc rất là quan trọng, lúc đó ngài Phan Tịnh hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm: thưa Bồ Tát, tại trong thế giới cực lạc tại có cảnh ăn uống nhậu nhẹt giống như thế gian vậy? Bồ Tát Quan Âm mỉm cười trả lời: cảnh này là cảnh của một người lúc lâm chung ở Ta Bà rất là thanh tịnh. Ông này nguyên là một cái ông trưởng giả nhà giàu ở bên Tàu, nhưng mà ông Tàu ông có nhiều thê thiếp tài sản, nhưng mà phúc lâm chung á, ông được một cái vị mà cao tăng, rồi một cái ban hộ niệm là hướng dẫn, rồi ông được duyên lành, ông 10 niệm cuối cùng ông phát quyền giảng sanh. Nhưng mà ông giảng sanh lên đây về hạ phẩm, nhưng mà ông vẫn vọng tưởng về trần gian. Cái cảnh lên này suốt ngày ăn cái bát ổng tu rồi niệm Phật á, quý vị thấy không, tôi nói rồi, đi nghe thuyết pháp Thành ra ông mỗi lần tối về là ông chịu bao ông vọng tưởng, mà ông vọng tưởng thì bắt đầu cái cảnh nó hiện ra chứ không có gì hết nè. Cái ông này nguyên là một viên quan, ông một cao trưởng giả, ông có rất nhiều phu tùng thê thiếp tài sản ở tuổi ta bà. Lúc lâm chung ổng được thiện hữu tri thức là khai thị, ổng được đới nghiệp giảm sanh, nhưng những tánh thối của nghiệp vọng nhiều đời nhiều kiếp đầy đặt chưa dứt hết lòng trần, nên mỗi khi ổng nghĩ về tài sản ở kia, trong khi ổng ngủ trong giấc mơ và dĩ vãng thì những cái cảnh nó hiện ra, những là ân tình cha mẹ vợ con người yêu anh em chị em dâu cháu chứ thật ra đó là không có thật. Bởi vậy ngài Pháp Tịnh Hữu sau khỏi này trên này là có cảnh là người hầu kẻ hạ, và trong kinh thì nói đâu có cái bên nơi bình đẳng, tại sao là có người hầu kẻ hạ trong một cảnh này? Đức Quan Âm nói đó là cái cảnh do ông đang ngủ, ông vọng tưởng ra đó. Cho nên khi ông nhớ tới tài sản thì tài sản hiện ra, nhớ cha mẹ thì cha mẹ hiện đến, nhớ tới nhà lầu cung son đều hiện đến, muốn ăn món sơn hào phải vậy. Ví dụ giờ mình người này mình ngủ mình thèm món cà ri nó hiện, mà mình trên đó ngủ làm hiện liền, nghĩ tới bún bò thì bún bò. Mà cái tệ nhất quý vị nghĩ không sao, mà ở trên đó quý vị cái đau khổ của những ông thầy, ví dụ như nghĩ tới đồ mặn nó tự nhiên nghĩ tới đồ mặn nó hiện ra cái cảnh ông thầy đồ mặn, là các bạn đồng tu họ nhìn họ thấy, họ thấy tại vì họ trên đó họ đều có tha tâm thông hết tội, cái đó mới chết, phải không? Diệu Trung mà ngồi trên đó tu dưới này tụng pháp qua giỏi lên trở, Diệu Trung đang ngồi cái nghĩ là tự nhiên thấy Diệu Trung đang coi như là ngồi làm bò nhúng giống, không? Cái đó là cái mà tôi đọc cái này tôi quản rồi, chết cha rồi, mình nên làm gì? Mình thà tan mà mình cũng thèm đồ mặn. Ví dụ là mình nói với mày cụ hòa ở có thèm, tôi nói tôi thèm chết, mà giờ lên đó tự nhiên tối ngủ cái ta là bây giờ thầy trong lai tối sao thầy thấy thèm đồ mặn hết, mình chối đâu có được nữa, tại vì mình nghĩ gì mà nó hiện ra cái cảnh đó. Cái đó là cái tôi ráng tu, mà bây giờ tôi đọc tới cái này tôi quản hồn luôn, tôi nói cái chết rồi, nghĩ cái gì nó hiện ra cái đó, phải không? Cho nên khi vọng nhớ tới cha mẹ thì cha mẹ hiện ra, nhớ tới cái tài sản ở thế gian thì nó hiện ra y chang như vậy. Điều hiện đến cái món sơn hào hải vị hiện đến, khi tỉnh lại khi mà tỉnh giấc mộng thì chẳng có một cái cảnh nào hiện ra. Lời Bồ Tát khiến tôi thức tỉnh, kỳ thực cuộc sống thế gian này chẳng khác một giấc mơ hay sao? Mình cũng giống giấc mơ vậy quý vị, đâu có cái gì thật đâu. Khai khi đó ngài Phan Tịnh nghe Đức Quan Âm khai thị thì nói ngài giật mình, thế ra cuộc đời ở thế gian cũng giống một giấc mơ, đua chen đã đời khi xua tay đã thế thì chẳng có món nào là thực cả, con cũng không thực, chồng cũng không thực, tài sản cũng không thực, y chang Đức Quan Âm thấy y chang như là một cái giấc mơ thôi, là giấc mơ mình là giấc mơ dài, còn trên đó người ta mỗi ngày cứ giấc mộng thì giật mình cái nó biến mất hết đó. Bồ Tát Quan Âm còn cho biết đúng ra người đối nghiệp giảm sanh đến đây thì vọng tưởng còn nhiều hơn người thế gian, bởi thế gian là dạng vật chất, vì có cái thân tứ đại nó ngăn. Bây giờ chúng ta nè, chúng ta nghĩ tới cái chuyện ăn, phải không? Như tôi giờ tôi nghĩ tới thèm đồ mặn, nhưng mà tôi nghĩ là mình vừa có điện tử mình ăn kỳ quá, thành ra tôi đè được, còn trên đó tôi nghĩ tới gì nó hiện ra cái đó mới chết cha tôi không. Bây giờ tôi đâu có dám về cực lạc là vậy đó. Xuống điện tử vậy đi, phải đọc tôi nghiên cứu cái này rồi tôi biết rồi chết rồi mình làm gì nó rồi nè. Bồ Tát Quan Âm còn cho biết đúng ra người đới nghiệp giảm sanh vọng tưởng nhiều lắm, nhưng ở thế gian này nó có cái thân. Bây giờ quý vị nghĩ tới cái chuyện nè, quý vị muốn đánh ai, quý vị phải suy nghĩ ba bốn cái mới đánh, phải không? Mình có cái thân này nó thắng. Còn quý vị để ý coi, trên cõi cực lạc mà quý vị nghĩ cái gì nó có cái đó mới chết mình, nghĩ cái gì là nó ra cái đó. Bởi thế gian là dạng vật chất, nó có cái thân tứ đại nó thắng lại, vọng tưởng trong đầu được dựng lên thì bị che lấp, chưa được làm thì che lấp, cái này sinh ra thì cái trước diệt, sinh diệt liên tục. Còn bây giờ chúng sanh lên cõi này mà lên trên đó, dụ như quý vị, Diệu Trung vừa ngồi đây, Diệu Trung nghĩ tới đứa cháu ngoại Việt Nam gì thì Diệu Trung phải về rồi bắt đầu gọi điện thoại rồi hỏi thăm, mà cũng thấy nó bây giờ Diệu Trung có cái trên đó có cái thiên nhãn của dân đó. Diệu Trung vừa nghĩ tới đó thì thấy cái cảnh nó liền thì hiện quy cái cảnh nó ở Việt Nam, nó làm gì Diệu Trung thấy cái đó mới là kinh khủng, nghĩ cái là nó ra liền trong cái tin tưởng bị mình là thế giới quá sầm nha. Bởi vậy cái đó là ở thế giới cực lạc, còn ở cõi trời là cái thần chất tuy vật chất do thần lực ngũ thông biến hiện, nhưng có lúc cầu không được. Ở cõi trời nó không phải ai cũng được sung sướng hết, cõi trời nó cũng có những cái giai cấp, từ ông vua trời, rồi cõi trời có người ăn bát cơm, mà cái người thì cái mùi là mùi thơm, có mùi này mùi kia, cõi trời nó tùy theo cái phước báo cùng dọn một món ăn. Ở cõi người mình cũng vậy, chút xíu nấu một lần uống rượu đây nè, mà có người ăn được, người không được. Có người lỡ con tử, bữa nay cà chua tôi ăn không được. Có người bị gao, bữa nay có cái nấm tôi ăn không được. Cái gì thế đó không? Sư phụ lúc trước á, sư phụ hầu như ăn không có được cái gì hết, cái gì cũng cử hết. nhưng mà qua thời gian nó bị người ta chửi quá đến phá thế giới, tự nhiên bây giờ ăn cái gì cũng được hết. Thế lúc này sư phụ thấy bây giờ thấy đâu có đi mà nhắc nữa, mà sắc mặt hồng hào không, tại nhờ người ta chửi. Bây giờ tôi nghe ta chửi tôi khoái, mà tôi nghe cô khen tôi đầu lắm, cái cô mà đầu bi y đó cô khen tôi đầu. Tại vì mà thành ra mình thấy rõ là khi đầu đó là tôi biết là tôi ăn chay mà ăn nóng không được này, ăn tàu hũ cũng không được này, ăn mì căn cũng không được này, ăn uống sữa đậu nành cũng không được, chỉ còn có ăn xì dầu chứ rau lan à. Quý vị thấy, nhưng mà từ từ á, cái người ta chửi cái giải nghiệp, cái tự nhiên bây giờ ăn cái gì cũng không có bị bệnh nữa. Nó lạ lùng. Và mấy cái mùa khác là giờ này thì áp xì xỉ mũi chảy đủ thứ, uống đủ thuốc không hết, mà giờ ta chửi là hết allergy luôn nữa.
Cảm ơn chửi
nữa đi, cứ chửi đi, tôi thấy chửi nó mới không ít đâu nha, rõ ràng. Còn ở cõi trời nó cũng không có được như nhau, chỉ có cực lạc. Cái nguy hiểm nhất, muốn cái gì là hiện ra cái đó, cái đó mới chết mình đó. Sáng hôm sau mắc cỡ vì thế gian thuộc loại vật chất, có cái thân tứ đại là cái thắng, cho nên chư Phật mới dạy là cõi người là khó gặp là gì vậy? Cõi người, cõi trời họ cũng không có cái thắng, mà cõi quỷ thần cũng không có cái thắng. Quý vị thấy mấy cái người mà lên đầu họ nhập vô, họ dẫn cái họ dẫn liền. Quý vị thấy á, quý vị vừa trung tôi mấy bà mà lên đầu họ sân cái họ sân liền, mà họ vui cái họ cười liền. Bây giờ để ý dùm nè, mấy người bị stop có bây giờ đấy không, mấy người stop mà cười họ cười liền, có quý vị. Vì lúc đó cái thắng họ không còn được nữa. Mấy người mà bị stuck mà vừa hoàn phục á, như ba tiên một lần á, ông cười là ông cười ngất luôn. Mà khi mà nghe chuyện buồn họ khóc ngất, có quý vị. Là những người mà bị stuck là những người mà giống như là sắp mất cái thân người rồi đó. Quý vị nghĩ coi, họ dễ khóc dễ cười lắm. Để ý coi những người mà khi mà họ stuck phục hồi đó, tuy con làm trong bệnh viện con biết cái người là họ cười đó, họ mình chọc họ cười liền. Mà hả chọc họ buồn họ khóc nước nở liền. Thì ở trên cõi cực lạc cũng như vậy đó. Quý vị nên nhớ, những người bị stuck là những người sắp mất cái thân người rồi đó. Thì quý vị thấy họ bắt đầu họ không có control được cái tinh thần của họ nữa. Ngài Quan Trịnh là hỏi Bồ Tát, giọng cảnh tức mộng với thực cảnh thanh tịnh có Như Lai khác chỗ nào? Đức Quan Thế Âm giờ rằng thực cảnh là còn mãi không mất, vĩnh viễn phóng ra muôn đạo ánh sáng, còn giọng cảnh thuộc vị vô thường, không thể phóng ra bất kỳ ánh sáng nào cả, mà cũng không có cái gì bền chắc. Khi thức tỉnh ra rồi không còn thấy gì tồn tại, chúng ta trong thế giới ta bà không biết hối tiếc tinh lực của cuộc đời, phung phí cho việc tranh danh đoạt lợi, tạm bỡ đấu đá cho đến chín sống mười chết. Quý vị thấy chúng ta bây giờ chúng ta dành những cái thời gian để làm những cái chuyện mà tạo nghiệp, mà nghiệp xấu không à? Chúng ta dành hầu hết là tạo 90% cuộc đời tạo tài sản, đúng không quý vị? Chúng ta 90% bây giờ thầy nói cho mình điển hình một cái người nào đi làm nè, có phải chúng ta 8 tiếng đi làm không, phải không? Là chúng ta mà 8 tiếng đi làm để tạo tài là tiền tài để trả gì quý vị? Trả xe, trả nhà, mua bảo hiểm lan xưa răng, phải không quý vị? Trả xe iPhone. Như vậy 8 tiếng thời gian đó mà về nhà chưa hết nữa, về nhà những người mà làm bằng đầu óc computer ngồi lên còn làm thêm 4 tiếng nữa, có không quý vị? Làm tới 12 tiếng, phải không? Tiêu bây giờ đó làm cái gì mấy tiếng con? 8 tiếng hả? 9 tiếng về nhà còn nữa không? Về nhà làm cái gì? Về nhà làm giúp thứ hai, thay tả cho con, cho sữa bú ba, cho rồi cho ba thay tả cho ba, rồi tắm rửa cho ba, rồi nghe vợ chữ nữa, thấy không? Bây giờ thầy nói con làm trong hãng là 9 tiếng nè, về nhà làm thêm mấy tiếng, thật sự làm cho ba con mấy tiếng nữa? 3 tiếng nữa là 12 tiếng rồi, làm cho con với vợ mấy tiếng? Coi như là early bed luôn, kêu đời nào là coi như là stand by giờ đó, phải không? Đưa bình sữa là bình sữa, đưa cái tả là thay cái tả, phải không? Tức là unlimited. Thì như vậy đó, thầy cho con làm cho hãng 9 tiếng, làm cho ba con 3 tiếng là 12 tiếng, làm cho vợ con thì tính bình quân cho 4 tiếng mỗi ngày đi, phải không? Cả 4 tiếng nữa đó, sai đặt giặt từ đi tới sáng cho tới khi mình thức dậy đi thôi, là 17 tiếng rồi. 17 tiếng con còn lại có mấy tiếng, mà bây giờ con làm bao nhiêu tiền con vô trong cái thuê nhà bên nhà, 60% vô tiền nhà, rồi tiền xe, tiền phone, lo cho vợ, lo cho con, bao nhiêu tiền cho cái miệng con, bao nhiêu cái tiền cho cái thân con, chút xíu này, phải không? Như vậy chúng ta đầu tư 80% cho những cái mà chúng ta ra đi không đem theo được, mà chính những cái mà chúng ta tạo phước, tạo lành, tạo nghiệp để mà chúng ta đi thì chúng ta lại không có đi. Chúng ta đó là điên đảo, không có gì thấy rõ ràng. Cái này Phật nói chỉnh dùng cái đi. Chúng thấy George Steve, ổng để là mấy chục tỷ đô la, ổng nói ổng rất là ân hận mà rất là vui. Ông giám đốc của công ty mà Facebook là ai quý vị? Tên gì? Ổng mới vừa có bà vợ là bác sĩ người qua, để đứa con gái đầu lòng mà cống hiến 99% tài sản 45 tỷ đô la, có ai làm được như vậy không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ ràng có ai làm được cái chuyện đó không? Nói gì dễ chứ 47 tỷ đô la lớn lắm đó quý vị. Cho hết sốc, vừa lại có 1%. Quý vị thấy đó là thứ khôn đó. Bởi vậy quý vị chẳng có ngạc nhiên gì khi thấy những cái tay mà nó giàu đó là do đời trước nó đã làm những chuyện đó rồi. Đúng không quý vị? Chứ còn cái tay này mà giống như mình nói trời ơi 47 tỷ đô la là phải cho cháu ngoại nè, cháu nội nè, là cháu bằng cậu nè, cháu bằng cố nè, con là gì. Quý vị ngồi có cái sổ rồi quý vị tính hết rồi đó thì bắt đầu mới cho ở bên kia là coi như đằng này cho các hội từ thiện 99% gia tài. Mình cho thấy rằng những cái người họ có cái tâm gì là đời trước bởi vì họ giàu. Bill Gates quý vị thấy không, cũng để cho con mình rất là ít. Mà quý vị để ý những cái tay mà nó như vậy rồi đó, quý vị thấy thị trường chứng khoán lên xuống, stock của Microsoft vững. Tại vì Microsoft nó bung cái tiền nó đi, nó nên là phước quá nhiều đi. Bởi vì thấy Facebook không chỉ thời gian có mấy năm trời thôi mà ông vượt lên mấy 40 mấy tỷ đô la stock mà dám để cho con gái. Thì như vậy con gái của cái ông mà giám đốc của Facebook tay này là ai? Gì một Bồ Tát tái sanh đó quý vị. Khi một vị Bồ Tát tái sanh ra đời là bao nhiêu người, bao nhiêu người được hạnh phúc phải quý vị? Ngay cái đêm nó ra đời một cái món quà đó là lớn rồi quý vị thấy hả? Thì như vậy còn một cái người mà phàm phu ra đời là giật gà nè, giật heo nè, giết bò nè, coi như cắt cổ nè, ăn tiết canh nè, ăn nhậu uống rượu, rồi cái người đi thăm đi giếng thì về còn bị nghĩa là đi du ai nữa. Một cái người phàm phu ra đời là bao nhiêu chúng sanh bị chết, mà một bậc thánh nhân ra đời đó là biết bao nhiêu. Mà dễ lọt vô con không dễ lọt đâu, mình thấy đứa nhỏ nó ra còn đứa con gái thôi nha quý vị. À quý vị thấy nó mà nó tặng một cái tài sản, một món quà, thì ngay đứa nhỏ này nó ra nó gì nó mà ba nó mới donation 99% gia tài thì đứa nhỏ này có phước không quý vị? Kinh khủng luôn, mới lọt ra mà đã như vậy rồi hả?
Viết lại bức thơ á thầy, bức thơ còn lại
cái mà nói như vậy đó, mình thấy nói dễ đó mà làm không có dễ đâu. Quý vị thấy hỏi bây giờ quý vị áp dụng cái câu nói của ông Kennedy, quý vị đã làm gì cho quốc gia dân tộc, cho tổ quốc Hoa Kỳ? Quý vị đã làm gì cho dân tộc Việt Nam, hay là bắt dân tộc Việt Nam, dân tộc Hoa Kỳ phải làm gì cho quý vị? Chúng ta cứ đòi hỏi làm cho mình không, mà làm không được thì chúng ta nổi điên la làng lên. Mà làm cho mình thì chúng ta phải mà thấy rõ đây là một vị Bồ Tát đó. Bồ Tát ở đâu tôi không biết, nhưng mà rõ ràng ông donation cho những cái cơ quan từ thiện 40 mấy tỷ đô la, kinh khủng lắm. Một tỷ đô la là 1.000 triệu đô la đó. À, mà dám cho hết mà 99% gia tài là tôi thấy cái người này là Bồ Tát chứ không còn gì. Mà cái người mà thác sanh ra làm con của cái ông chủ Facebook này cũng là một vị Bồ Tát thôi. Ngay cái ngày ra đời đem biết bao nhiêu niềm vui cho người ta. Mà đây là một cái bài học cảnh tỉnh luôn, cảnh tỉnh luôn. Vì thấy dễ sợ không? Trẻ, người vợ là một bác sĩ mà vợ thấy già hơn, chụp hình thấy già hơn mà không trẻ, đẹp trai hơn, mà để đứa con gái chứ muốn quà tặng cho đứa con gái. Kinh khủng không quý vị thấy đó? Thì ngay cái cõi ta bà này đó, quý vị thấy Bồ Tát là những gì đó, chứ đừng đòi hỏi Bồ Tát là cái gì hết. Tại vì họ vừa ra đời họ đem biết bao nhiêu an lạc cho chúng sanh, thấy không? À, quý vị thấy nè, như vậy rốt cuộc buông hơi tắt thở chẳng giác được cái gì. Như vậy ông này cũng quá không rồi, bảo đảm ông chủ Facebook này mới chết rồi ông trở lại nữa thì ông cũng lại là giàu nữa, mà đứa con gái này cũng giàu nữa. Bởi vì thấy càng là phước, tại những cái ông làm á, bởi vì ông bà mình người ta ăn còn mình ăn hết, rõ ràng như ban ngày. Bởi vì thấy sợ không? À, cũng như bây giờ tôi tự nhiên tôi nói tôi mua vé cho 10 đứa đi, tôi đâu có ngu gì đâu mà 10 cái đứa này nó đi á, mai mốt nó lại return tôi còn nhiều hơn nữa, đúng không quý vị? Không có, tôi không có giải cái chuyện đó. Thật ra đó, khi đó mà mình biết rõ ràng rồi, bây giờ mình mà mua vé cho nó đi đó, thì nó mừng mai mốt nó trúng manh, thế nào nó không trúng manh. À, nhưng mà vừa có dám kêu mấy ông thầy cứ làm như tôi đi, được quyền làm mà, đúng không quý vị? Rồi thì tôi nói thẳng luôn chứ nữa, mấy bà già nha, cứ ghi danh tôi nhận 10 người, tôi bông xôi với mấy bà đi phá hội vậy. nghèo thiệt nha, còn nghèo mà có cái xếp tình bác có vàng ví dụ trung mà tôi không nhận đâu. Chú Trung nghỉ về suy nghĩ không chịu mất ra vài chục lượng. Sao chú quý vị hiểu rồi đó, mình quý vị nhìn những cái tay đó đó mà họ làm như vậy đó, mình thấy mình nhỏ nhô, mình đi kỹ cỡ nào, thấy không? Thành ra tôi mắc cỡ quá, tôi thấy ông này cũng dám làm vậy, tôi không dám bỏ tiền để tiền đi mua thuốc, tại cha đó mà tôi phải bỏ là tôi dám rồi, tôi mới bỏ là 2 ngàn. Nhưng mà 2 nhà của tôi nó khác, 2 nhà của ổng là ổng chơi stock là coi như là sẹt ra là ổng lên, còn tôi là đi làm. Thành ra là cái tài sản của tôi, tại vì bây giờ quý vị thấy tiền bạc của tôi đâu có ký đâu, này tiền nó xài với người dự định ký không à, ở bên kia là thủ quỹ ký, mấy cái làng là toàn bộ tôi đâu có nắm cái gì đâu, quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Đó. Thành ra khi mà cái 2 ngàn này là 2 ngàn đồng tiền đi làm với sư phụ nó khác, tình nghĩa nó khác, rõ ràng tiền là tiền thanh tịnh. À, tại vì tôi nghèo chứ tôi không phải giàu như giống Steve, nhưng mà tôi khai triển những cái hay của giống Steve, tôi 8 tháng giống Steve, hay là tôi 8 tháng cái ông chủ của Apple, hay là tôi 8 tháng của ông chủ của Facebook, hay là tôi 8 tháng Microsoft, tôi được phước, hiểu chưa? Mình 8 tháng đi quý vị, ai mà ganh tị người đó tổng đức, tại mình không có tiền mình 8 tháng, mình làm việc mình 8 tháng, mình vẫn được phước như thường. Nhưng mà cái bài học này nó đánh động rất nhiều những cái tay mà giàu mà coi như bọn sẻn. Rồi cái hành động của ông mà chủ cái Facebook này, ông làm cho người ta thích, đánh động dữ lắm chứ dám chứ, không ai dám mà cho hết. Trẻ dưới trong những cái tay mà hai tách tỷ phú nữa nha. Bồ Tát bảo căn nhà này là của người phổ điển tịnh phước kiến, đồng hương với tôi. À, cái ông Bồ Tát ông nói đây nè, đừng có ông dẫn cái ông mà phan tịnh nè, đây là cái đồng hương của ông nha. Mà lúc ông còn sống ông biết không? Giờ tôi biết ông này là người ở tỉnh Phổ Điền, à, phước kiến đồng hương của tôi, được đối nghiệp dẫn sanh. Bồ Tát bảo tôi vào nhà xem thử, tôi gửi cửa vào nhà, nhà này đang bày tiệc, tức là thí dụ như Diệu Trung vài bữa mình lên cái thấy muốn gặp cái Diệu Trung đang ở đâu nè, Diệu Trung đang ngồi trong này thấy không đó, vô coi thì cái ngày phan tịnh ngày và năm dẫn này đi nè, cái ông này đó, cái ông đại gia này mà đang cái cảnh là ăn uống này, ông vô coi nha, tôi gõ cửa cho coi. Vô xem thử, tôi gõ cửa vào nhà, nhà đang bày tiệc, có chừng 60-70 người đang xài mê chè chén, trên bàn bày những món trân quý. Có một ông già chừng 70 tuổi ra tiếp tôi, dáng hào phóng, có thể là chủ nhà. Mai là Đức Quan Âm nói trước thì tôi không ngạc nhiên, ông ta vẫn mặt mày y chang như quần áo y phục như ở chợ tỉnh Phước Kiến. Mời ông vào tiệc, ông ở đâu đến đây? Tôi trả lời tôi là người đồng hương với ông, tôi đến từ Phổ Điền tỉnh Phước Kiến. Ông ta nghe nói đồng hương mặt hớn hở là mặt ồ, thế thì hay quá, quý quái quá, mời thầy vào đây. Tôi hỏi ông đang ăn mừng tiệc gì vậy? Ông cười cười hỏi lại, ông làm sao mà đến được đây vậy? Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cửa nói, do Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi đến đây tham quan các chỗ rồi về. Vừa nói xong câu ấy, tất cả cảnh vật ở đây đột ngột biến mất. Khi mà ông già ông nghe Đức Quan Âm Bồ Tát đứng ở kia cả, là ông hoảng hồn, ông giật mình cái là bao nhiêu cái vọng tưởng mất hết. À, cái ông già mà ông đồng hương với ngài Phan Tịnh, ông làm sao đến đây được vậy? Quan Âm Bồ Tát dẫn tôi vô tham quan, nói về xong ông thấy Quan Âm ông giật mình. Vừa giật mình xong câu nói đó xong, tất cả cảnh vật đây đột nhiên biến mất. Ông già ấy vừa nghe tín hiệu Quan Âm liền trùng mình một cái, lộ vẻ bẽn lẽn sám hối. Trước mặt tôi vẻ ồn ào chè chén của 60-70 người lúc nãy trong căn nhà bày hiện lộng lẫy giờ đã biến mất, mà hiện ra một đóa hoa sen, trên đấy có một đứa trẻ 13-14 tuổi, mà trên đó lại là một cô bé 13-14 tuổi trong vắt, nhìn ra thân hình trong vắt có hào quang niệm Phật đẹp vô cùng. Sau đó ông ta kể, tôi là người thôn Đa Đầu, Hàm Giang, thuộc Phổ Điền của tỉnh Phước Kiến, tên là Lâm Đạo Nhất, nhà giàu có, thuộc gia đình danh vọng trong thôn. Ngài Lâm Trung được thiện tri thức chỉ dẫn niệm 10 niệm giảng sanh. Cái mà tôi sợ hổ nhất là nghiệp chướng vọng tưởng quá nhiều, không thể trừ hết, ân tình khó nhất. Nên khi người nước tôi ngủ, tôi nghĩ bậy bạ, hiện ra đủ thứ vọng cảnh. Bồ Tát Hoàng Âm từng gọi tôi 2 lần để dạy dỗ bỏ tôi sửa sai, thế mà tật cũ tôi cứ dướng mãi, sửa chữa không được. À, tôi có đứa cháu tên là A Dượng đang ở tên Gia Ba, khi ông trở về khỏi Ta Bà, ông nói dùng với nó là tôi được dẫn sanh tịnh độ rồi. À, cái gì thấy không? Như vậy là Bồ Tát Quan Âm cũng đã từng cảnh tỉnh cái tên này là đừng có bao giờ mà vọng tưởng. Nhưng mà ông già mỗi lần không có Đức Phật lại thì ông giả, ông ngồi nghĩ thì bắt đầu nó hiện ra cảnh cũ, rồi ông cũng có bạn bè. Rồi ông này gõ cửa vô nhà Phan Tịnh, ông đầu tôi là người đồng hương phúc kiến, rồi bắt tay hỏi sao ông đến được vậy. Bắt đầu Quan Âm dẫn ông giúp mình, cái là ông biến trở thành một cô bé gái. Cái chỗ này mới thắc mắc nè. Bồ Tát Quan Âm thường phiên nhủ những người đối nghiệp dẫn sanh này nên thường đến tắm trong nước bát công đức thủy để rửa đi vọng tưởng trong lòng, cho mình trở về thanh tịnh ban đầu, hiện ra bản lai diện mục của mình. Tôi mới hỏi tại sao mà ông này vẫn là đàn ông mà tại sao bây giờ lại hiện hình là cô bé gái? Thì Đức Quan Âm nói bữa nay là do một cái vị Bồ Tát hiện thân là nữ, người nữ, chẳng hạn như Bồ Tát Quan Âm. Ta Quan Âm ta đứng trong một cái giai người nữ thì tất cả chúng sanh ở đó đều hiện người nữ. Mà khi nào mà một vị mà hiện thân là đàn ông thì tất cả chúng sanh đều biến thành đàn ông theo cái phước đức của vị Bồ Tát đó. Thành ra chứ không có lạ gì hết á, cái tên này không có nam và nữ. Tôi được dẫn đến một khung lũng đẹp giữa hai bờ vết cao, tôi được một kích một kiện lạ lùng. Một cô bé chừng 20 tuổi ngồi khóc lóc thê thảm. Tôi ngơ ngác hỏi thế giới cực lạc tại sao có người đau khổ như vậy. Mình lên đó mình thấy có người ngồi bên bờ suối rồi trên cái đè núi ngồi khóc. Tại sao thế giới cực lạc lại có sự đau khổ như thế? Không khác gì cõi ta bà, tại sao cô gái lại không thảm thương như vậy? Lúc đó Bồ Tát Quan Âm hiểu ý của tôi, bảo với tôi tới đó rồi xem, khoan hỏi. Tôi bèn đến lên cô gái, chắp tay hỏi nguyên cớ đâu lại khóc sướt mướt vậy. Cô bé ngước nhìn thấy tôi, không những không khóc nữa mà cười sò và nói với tôi, dạ thưa không có chi, mà chỉ vì tâm linh vọng nhớ bậy nhớ bạ thôi. Nói vừa rồi cô chỉ, rồi nói xong cô chỉ mình một cái thành cô bé 13-14 tuổi, thân trong giấc ngồi ngay ngắn chắp tay lên đó qua tỏ chiếu ánh sáng thung lũng. Cảnh thung lũng vách núi cao biến mất. Cô bé mỉm cười nói với tôi, cháu người tỉnh Thượng Sương ở Phước Kiến, năm 1960 cháu 21 tuổi, gia đình gả ép chồng, cháu cương quyết xuất gia học Phật, gia đình không cho, bức quá cháu nhảy xuống vực sâu nãy. Ông thấy đó, cái đó là cái cảnh là lúc mà cổ là một người tỉnh Phúc Kiến, bởi Đức Phật Quan Âm cứ dẫn những người nào mà Phúc Kiến cho ông này gặp để mà biết. Thì nhớ ngài Phan Tịnh là lên đó năm 1967, mà cô này cô nói là năm 1967, năm trước cổ mới 18 tuổi, thì gia đình ép lấy một cái ông già, cổ không chịu, cổ mới ra cái vực sâu, cổ nhảy xuống tự tử. Những cái cảnh mà nãy mà ông thấy đó là cái cảnh mà con đã tự tử ở cõi Nam Diên Bồ Đề. Việc này vốn con mà tự tử chết con không thể nào mà được giảng sanh. Nhưng Bồ Tát Quan Âm vì thương cảm cho một tấm lòng, tại vì con quyết định đi tu. Cô này tại vì cổ quyết xuất gia, nhưng mà gia đình ép với chồng, thành ra Bồ Tát Quan Âm khi cổ nhảy xuống á, cổ vừa nhảy xuống thì cổ nói con nguyện đời này con nghĩa là giữ thân trong sạch để con xuất gia. Nhưng mà con biết con phạm giới, nhưng mà Quan Âm vì mới niệm câu đó, Quan Âm mới đỡ bả lên. Và tại vì bả tự tử không phải vì thất tình, mà tự tử vì không muốn lấy chồng để đi tu, do cái duyên đó Đức Quan Âm mới đỡ cho mà đi lên chỗ cực lạc. Đáng lẽ con tự tử không được giảng sanh, không được siêu sanh, nhưng Bồ Tát Quan Âm vì thương cảm con có một lòng dạ dưỡng đầu quy y muốn làm ni để mà tu Phật, cho nên ngài mới hướng dẫn con đến chỗ này. Vì cháu mới đến không lâu nên vọng nghiệp chưa dứt trừ, do đó thỉnh thoảng không kiềm chế được nỗi kinh hoàng. Lúc con tự tử cái chết dễ bị phản ảnh ra ngoài. Khi con nghĩ tới cái cảnh mà má con, ba con ép con lấy chồng, thì con nhớ là cái cảnh con tự tử chết, thì con lại hiện cái cảnh hải hùng này ra, chứ không phải là thật. Bồ Tát Quan Âm thuyết pháp dạy bảo nhưng vẫn chưa gọi sạch được. Tôi nhắc khéo cô bé, cô đứng bên tôi, cô coi nè, cái người đứng bên tôi bộ không phải Bồ Tát Quan Âm hay sao? Cô nhìn lại vội vã quỳ xuống đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát chỉ dạy cô ta, dặn cô bé hãy nhiếp tâm niệm Phật, nên nhiếp tâm niệm Phật và nhớ tắm ở nước bát công đức thủy, lần lần sẽ tiêu từ nghiệp chướng. Trong ao sen này tôi lại thấy có những quá số hoa sen cũng tỏa sáng, một số hoa sen lại úa héo ẩm đạm và lụng tàn. Tôi thấy lạ để hỏi Bồ Tát. Ngài trả lời một đóa hoa sen tàn héo là bởi có một người thọt đầu tin Phật, quy y Phật, niệm Phật tinh tấn lắm, nên đã gieo vào ao này một cái đóa hoa sen sáng đẹp hào quang. Nhưng xiêm sáng ít lâu rồi đi chùa gặp những cái chuyện trái tay gai mắt, uể oải giải đãi rồi phỉ báng Phật Pháp Tăng. Không những không niệm Phật mà còn gây tội thập ác, đi ra phỉ báng chư Tăng, phỉ báng Thầy Tổ. Do đó thiện căn đã mất, cho nên hoa sen bị héo gãy tàn lụa là do một cái người trước đây đã tu hành rất tốt, như sau này từ từ đi ra lại quậy phá tam bảo, thành ra bắt đầu mới héo xuống. Lúc đầu quy y niệm Phật, sau đó ra lầm, rồi có một đố hoa sen nữa. thì lúc đầu ông ta là cái người quy y niệm Phật, sau đó được ra làm quan chẳng niệm Phật nữa, mà mở sòng chứa bài, chứa gái, làm chuyện thầm ác, bị chính phủ phán tử hình, cho nên hoa sen bị hay gãy luôn. Còn đó nữa, quy y niệm Phật được 3 năm, qua nọ coi khá khá rồi gặp việc làm ăn lớn cực lực, rồi lại được trúng số, rồi lại được hốt Phật tử phi kẻ, cuối cùng lại chạy theo lấy cái tài sản đó mà quên hết, cho như cuối cùng cái người này không được giảng sanh. Như vậy đó thì rồi chúng ta qua xem trở nên cũng đủ lợi trên đó rồi, cái héo cái méo cái coi như là coi như bị ngập nước nha. Tôi là hỏi Bồ Tát, thưa Bồ Tát, Thường Lương Pháp Sư có nói với con là niệm một câu Phật diệt hằng sa tội, người ấy niệm Phật những 3 năm mà sao chẳng có công quả gì vậy. Ngài bảo câu ấy là chỉ cho kẻ nương đời tạo ác, sau khi nghe thiện tri thức khuyên mới hồi tâm hướng thiện, sám hối lỗi xưa, thề không phạm nữa, thật lòng bỏ ác làm lành, niệm Phật một câu là tiêu tội sạch, tiếp tục không ngừng niệm Phật chứ đi giảng sanh, chứ không phải là niệm Phật xong rồi đó nghĩ y mình có niệm Phật rồi tiếp tục làm việc ác nữa. Niệm Phật là tiêu trừ nghiệp cũ, không làm nghiệp mới, chứ đừng nghĩ là có một câu diệt tội thật, mình niệm là đừng có làm những cái việc mới nữa, việc cũ mình niệm Phật để sám hối việc cũ. Nhưng mà có người sám hối việc cũ xong rồi tại nợ mới lại tạo tiếp nữa là không được. Bồ Tát Nương một hồi nói tiếp, nhưng cũng có người trên môi niệm Phật lòng như gắn rết, âm thầm hại người, tác ác gian phi, ấy dẫn vi hành vi thập ác. Có người nói niệm Phật mà trong lòng vẫn hại người này người kia, người đó không được giảng sanh, chỉ có gieo được chút ít căn lành. Thế nhưng nếu người ấy một mai thức tỉnh, sửa sai lầm lành, niệm Phật sám hối, thì hoa sen ấy tự nhiên vươn lên sáng đẹp như thường. Cái hoa sen cực lạc nó không có mất, nhưng mà mình tu trở lại thì nó lại sáng mà. Bởi vì quý vị cố gắng, cái niệm cuối cùng phải giữ cho được thiện hữu tri thức. Bởi vì cái phúc hộ niệm đó là làm chúng ta nhờ cái lực của cái người mà biết á. Cũng như khi quý vị nghĩ quý vị qua đời, mà quý vị qua đời rồi có thầy có bạn, mà nhất là trong làng Di Đà đó, mấy bà cụ đó được thầy cổ rồi tụng kinh niệm Phật rồi phiên đăng đó rồi thay thị này kia, thì quý vị thấy khổ thân thì có chứ khổ tâm không có. Còn người đời là vừa khổ thân mà vừa khổ tâm, đúng không quý vị? Chẳng hạn như bây giờ cô Diệu Thọ tới hồi cổ làm chung, gặp lúc thầy ra kẹt pháp hội, cổ buồn cổ nằm mà không có ai đến, rồi trong người gọi lại điện thoại là Diệu Quán, nó gọi là một cái đứa nào đó nó lại là gọi đạo, nó ô má tôi bây giờ là tôi không có muốn hộ niệm, thì bả vừa đau đớn vì cái bệnh mà vừa khổ tâm nữa. Thành ra còn có thầy thì nói đây là cái lúc mà cô trải nghiệm nè, nhớ nha, một đời cô nhớ nha, cô ba sen cô đang tươi tỉnh trên đó nha, cô ráng nè, cô đừng làm cho nó héo nha. Thành ra quan trọng nhất cái 10 điểm cuối cùng đó là giữ cho cái hoa sen này không có bị héo. Mà hoa sen không bị héo thì mình ô tô và tích mình xuất ra là mình đi lên đó liền. Thành ra mình sở dĩ mình không về được vì cái hoa sen mình cứ héo rồi cái lên lại và héo lên lại đó. Nhưng mà nó đặc biệt là những cái người này mà họ có tạo một cái duyên tịnh độ rồi mà hoa sen héo rồi mà bị khai thị sám hối, họ tu lại vẫn hoa sen vẫn ngóc lên như thường. Đó là cái đặc điểm không có chết như cái cõi mà của mình. Thì cái hoa sen đó là do cái nghiêm giảng sanh với Đức Phật A Di Đà mà ngài phát nguyện trong cái ao sen đó. Đang nói tôi đột nhiên gặp một ni cô chừng 30 tuổi tiến về phía tôi reo mừng. Tôi nhìn kỹ thì đó là ni sư Pháp Bổn trụ trì chùa Dân An núi Dân Cư tỉnh Giang Tây. Phan Tịnh sư huynh đã đến đây rồi, quan nghênh sư huynh giảng sanh rồi sao? Tôi hỏi cô giảng sanh lúc nào, sao tôi không biết. Cô ấy bảo năm 1971, tại vì không chịu hoàn tục bị ép quá. Lúc đó Mao Trạch Đông chiếm vào Trung Quốc ép tôi và tôi bắt. Lúc đó là Trung Cộng nó vào nó chiếm cái Trung Quốc đó, thì năm 71 tôi gì biết là cô đang tu thì cũng nhảy. Mao Trạch Đông ép tôi hoàn tục và tôi nhảy xuống sông tự sát, lẽ là phạm sát nghiệp, thập ác là không giảng sanh. Nhưng Đức Phật mở lượng từ bi thương cho thân nữ chưa nhiễm hồng trần, nhất tâm niệm Phật nên tiếp dẫn tôi giảng sanh đến đây. Té ra lúc cô nhảy tự tử thì cô lại cố gắng niệm Phật A Di Đà mà tự tử, tại vì lính nó bắt cổ hoàn tục, mà cổ hoàn tục cũng nhảy xuống cái phía sau có một cái hồ, cô nhảy xuống cô chết. Mà nhờ cái 10 niệm đó cổ nhảy tự tử là vì cổ muốn giữ cái y cái áo cái đạo cổ, chứ không phải là tự tử gì mà mình không lấy được chồng hay là mình bị không lấy được người yêu, cái đó khác nha quý vị. Chứ đừng nghĩ vậy là tại sao là tự tử mà được giảng sanh. Vì trong lúc giảng sanh bà phát được 10 niệm, tôi xin niệm một 10 niệm Phật Lương Thiên chứng cho tôi, và 10 niệm sau cổ mới nhảy, thành do cái lực đó Đức Phật mới cứu. Tôi nhờ không nhiễm hồng trần, quyết giữ gìn y áo, cho nên tôi nhất tâm niệm Phật mà tôi tự tử, nên được giảng sanh đến đây. Cũng chưa được bao lâu, tôi lại hỏi, giảng sanh hạ phẩm tất cả những giới nhất 13, 14 tuổi, sao cô lại vẫn hiện tướng đi cô hoài 30 tuổi vậy? Cô trả lời, nghe sư huynh đến muốn dễ dàng cho sư huynh nhận mặt mới dám, mới hiện ra cái cảnh cũ, chứ tôi hiện ra 13, 14 tuổi, làm sao sư huynh nhận được tôi đây? À, thành ra cái cô này cổ có thần thông, thành ra cổ lên cô nghe sư huynh đến Bồ Tát Quan Âm nhận lại, cổ hiện ra cái hình ảnh cũ. À, vừa nói xong tự nhiên cô biến lại một cô gái 13-14 tuổi giống như là mấy cái người kia. Đột nhiên chuông reo, Bồ Tát Quan Âm nói đến giờ thuyết pháp rồi, tôi thấy tất cả bé gái lúc nãy chuyển mình thành bé trai cả. Ồ, tất cả mấy đứa gái mấy ngàn đứa tự nhiên mấy tay cả, cũng 13-14 tuổi thôi, nhưng dáng trai trẻ, mặc áo đỏ đai vàng ống, tóc để hai kết phía sau, rất là đẹp. Cả hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ nhảy ra khỏi hoa sen, cùng nhau xá lễ nhạc trời ở đâu trên không dậy du dương, chiêu sóc các loại tỏ lên niệm Phật. Tiếp đó xuất hiện một vị Bồ Tát toàn thân phóng ra ngàn muôn tia sáng đủ màu, toàn cảnh ấy đẹp đẽ vô cùng. Bồ Tát Quan Âm nói, vị này là Đại Nhạo Thiết Bồ Tát, hôm nay đến phiên Bồ Tát ấy trực tiếp thuyết pháp cho chúng sanh ở hạ phẩm hạ sanh. Trước hết Ngài hướng dẫn chúng sanh ở đây đi lãnh lễ mười phương chư Phật. Lúc ấy rộn cả bầu trời trải xuống từng chùm các loại hoa đủ màu tươi thắm. Các bé trai ấy đi hàng ngũ rất chỉnh tề, đứng dậy dùng vạt áo của mình hướng đầy hoa, tiệc diệu đi cúng dường mười phương chư Phật thoáng chốc rồi trở về. Tức là Bồ Tát mà Nhạo Thiết Bồ Tát Ngài thuyết pháp bữa nay thì Ngài lại Ngài nói mấy đứa nhỏ hiện lại nguyên hình là thanh niên. Bắt đầu Ngài mới dùng thần thông thì qua trên trời rất sướng, mấy đứa bé này nó xè ra nó hứng. Và Ngài nói đi theo trước khi thuyết pháp, Ngài đi cúng dường Phật ở mười phương, thì chút xíu xong là trở về. Ở trong hạ phẩm hạ sanh có một nơi gọi là phòng thuyết pháp ngữ ngôn Đà La Ni. Ngữ ngôn Đà La Ni có nghĩa là Bồ Tát thuyết pháp ra câu gì chẳng biết, nhưng đến tay của người nào đều đã chuyển ngữ thành tiếng bản xứ của người đó chẳng khứ người. Ví dụ người Quảng Đông về trên đó, người Phúc Kiến về trên đó, người Bắc Kinh, người Giang Tây, người Hải Nam, người Triều Châu, người Nhật Bản, người Việt Nam, người Mỹ, người Pháp, người Phi Châu dân dân. Hả, mà vô cái phòng đó là tự nhiên Bồ Tát nói cái trong cái phòng đó thì tất cả chúng sanh đều nghe giống như Bồ Tát thuyết pháp tiếng của xứ mình vậy. À, thì quý vị thấy rõ trên cõi Cực Lạc mà không có khác, gọi là ngữ ngôn Đà La Ni. Ở hạ phẩm hạ sanh lại có một tòa tháp rất cao gọi là Đình Quán Tháp. Chúng sanh ở nơi này nếu muốn lên trên tầng cao nhất của tháp hoặc từ đó xuống dưới, chỉ cần khởi tâm niệm là lên xuống tự nhiên, chẳng cần thang máy. Nhưng mà thấy ở thế gian này thân thể của họ như đã nói đều trong suốt, nhìn giống như là thủy tinh, không có một ruột gan gì cả, không có gì trở ngại, chẳng cứ lên xuống ngay cả đi lại. Họ đi xuyên qua tường vách cũng cứ như là đi qua không hề vướng mắt, thậm chí cả ngàn các bạn người tụ vào một gian phòng cũng không hề đụng độ va chạm đến dưới chân nhau. Bởi lẽ lúc đó Ngài Hoan Tịnh Pháp Sư Ngài mới nói, Ngài mới ngộ được cái câu xuống địa ngục một người nằm chặt cái giường mà 1.000 người nằm chặt cũng chặt cái giường, mà lên cõi Cực Lạc thì 1.000 người chứ cũng được, 1.000.000 người cũng chứa được. Đó là cái cõi nó như vậy, nó không bị chướng ngại bởi vật chất. Tịnh pháp quán vô cùng to lớn, ở trong ấy cái gì cũng có thể thấy được, có thể ảnh hiện ra cả những cảnh giới ở mười phương thế giới. Nó như ngay tại chỗ, chẳng hạn muốn thấy trái đất của cõi ta bà đây, đưa mắt theo dõi thì chỉ như là một hạt cát. Ở đó thì dù mình đỡ mình muốn nhìn trái đất, nhìn thì thấy trái đất mình như một hạt cát. Thì quý vị rõ ràng theo cái cơ quan NASA, tức là cái universal, cái vũ trụ chúng ta, thì cái quả địa cầu chúng ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc ở trên cái vũ trụ này thôi. Nhìn mặt trời cũng vậy, chỉ lớn hơn tí tí, nhưng nó muốn nhìn rõ tình cảm của một vùng nào, nhìn rõ tình cảm của một vùng nào đó như châu Á chẳng hạn thì kẻ hiện ra lớn ra. Muốn thấy dạng lý trường thành ở Trung Quốc chẳng hạn, hay thậm chí muốn nhìn kỹ trong nhà nào ở đâu, sinh hoạt hiện giờ ra sao, người chúng sanh ở cõi đó, dụ như mình ở về cõi đó rồi mà ông Sơn về đó mà muốn biết bà Sơn làm gì, vẫn nhìn thấy được cái phòng hiện ra. Nhưng mà cái đó mới là nguy hiểm. Nhiều khi mình còn ái, mình nổi ghen. Chẳng hạn như bây giờ mà ông Thiện Châu đó, mà ông đang về cõi Cực Lạc, mà ông nhìn xuống đó, ông thấy một tâm ông địa. Tâm ông địa đâu có chuyện với bồ ổng. Vừa rồi ông có nói đây, không có tình ý sao được. Tại sao tôi nằm ở giữa mà tự nhiên tôi thức lúc nào thấy hai người thì ngó nhau nhìn, nằm hai bên là ngó lên nhìn. Vừa rồi ông Tố có chuyện gì tôi nhớ không? Ông vô ông Tố đó, ông nói không tán vợ tôi sao được.
tại sao mà lý tâm sự anh là một cái người xấu số, anh lấy con vợ lớn hơn tới 5-6 tuổi, tại sao phải trần tâm sự vậy? Ông Tâm có nói cái đó không nhận Tâm? Tâm ông Địa. Ông nói mà bữa đó có nói cái gì nghe không? Ông vô ông nói, ông nói tại vì nó tán vợ tôi này, hỏi như bây giờ nó than thở là nó lấy con vợ là già hơn nó, bây giờ vậy là nó muốn lấy vợ trẻ như tôi mà bà lắm đâu, bây giờ đâu có trẻ không? Nhưng mà bữa đó không có Tâm, bởi vậy phải dứt hết hồng trần mới lên trển, chứ còn quen tương mà lên trển là khổ lắm. Trời ơi, cái này mới là nguy hiểm. Nhìn xuống mà thấy hết cảnh này, dù con nghĩ tới cảnh nào là nó nhìn thẳng hết, thấy không? Bởi vì mấy cái ông thầy đó mà có không có làm giấy mà coi như quýt le mà đứng chủ quyền chùa chiền á, tới hồi mà coi như đệ tử dưới này nó quậy đau khổ lắm đó nha. Bởi vì tôi biết trước tôi không có đứng cho tôi sung sướng rồi, cho vì nó đứng là mẹ làm bà mình cho trước, bây giờ mình khỏi, thấy không? Bởi vì cái đó Phật nói lên trên đó là kinh khủng. Mình thấy nè, từ một cái kiếp này mà lên kiếp kia thấy 16.700.000 năm mới lên được. Mình nhìn cái gì, mình nhớ cái gì, nó lại có thiên nhãn tôi cực, thấy xuyên qua hết cái đó mới chết. Muốn thấy gì quả địa cầu, thấy quả địa cầu. Muốn thấy gì cái tỉnh nào của Việt Nam, ở Trung Quốc đều thấy. Mà muốn thấy cái cảnh trong cái phòng của mình chẳng hạn, đều thấy là ở đâu, sinh hoạt hiện giờ ra sao, vợ chồng con cháu đều hiện danh giới trước mắt. Hay nói cái khác, chỉ cần nghĩ tới đâu là trong tịnh quán tháp sẽ hiện ra nơi ấy, như là một cái đài thiên nhân vũ trụ tinh vi nhất. Giảng phân đến hạ phẩm trung sanh, nãy giờ là nói về cái tệ hạ, cái thấp nhất, mà thầy bảo đảm thầy toàn mình sẽ ghé qua chỗ này trước rồi này. Chắc chắn là phải ghé qua chỗ này rồi, chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng mà để mà tu để lên trễ mà tính mà thứ đó thì đi tránh xa đi, chứ bạn đồng tu không nên tu gần. Cô Nga này, cô Nga với cô là không nên đi tu gần. Tại sao này mình nghĩ cái gì nó hiện thấy hết tội à? Hồi đó thầy lại có cái tư tưởng chưa đọc cái này đó, thầy nói cha lên trển kéo chỗ nào để mình kiếm chỗ nào tu quy đệ tử cho nó vui, nhưng mà không, lên trển kiếm chỗ nào càng xa càng tốt.
Thầy ông thầy cứ thầy có tiền nhẹ thầy con mới nói cái là thầy đó tính
toán. Giảng thông đến hạ phẩm trung sanh là khá hơn chút nè, phải xảy ra 17.600.000 năm mới tiến lên cái này nè. Thì tôi nhìn tôi thấy hai người đó đọc cái tư tưởng hai người đó là nó sẽ được lưỡi gần nghe biết hết. Giảng sanh đến hạ phẩm trung sanh nha, phải mất 16.700.000 năm mới lên cảnh này, là những người ở Ta Bà hàng làm việc thiện, tích lũy phước đức hoặc niệm Phật hồi hướng giảng sanh tịnh độ với sự gia bị của Phật A Di Đà liền được cảnh nơi này. Giảng sanh đến hạ phẩm thượng sanh là những người Ta Bà tiến bộ hơn một bậc nữa, hằng giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới, tích cực hành thiện bố thí, tu trì tương đối nghiêm cấm mới giảng sanh đến đây. Cho nên Ngài Quan Âm khuyên chúng ta nên tu, tu để lên cái cảnh giới ít nhất là trung phẩm thì nó khá hơn chút, không còn bị hiện những cái đó nữa. Còn mà để mà hạ phẩm là hiện tùm lum hết, mà lên trung phẩm rồi thì nó lại không hiện những cái đó nữa. Đáng bởi vậy mới khuyên tu những cái loại mà tu đó, lên trung phẩm rồi đó thì cái nghiệp mình nhẹ, mình không có bị những cái đối nghiệp nặng. Chúng ta chỉ cố gắng mà lên trung phẩm hạ sanh, vô hạ phẩm hạ sanh là cái mà đau khổ nhất. Dạ, giữ nè, trong này nè, hạ phẩm là nè, hạ phẩm thượng sanh là những người Ta Bà tiến bộ hơn, giữ gìn ngũ giới và bát quan trai giới, tích cực làm thiện bố thí tu trì tương đối nghiêm nhạc mới được giảng sanh đến chỗ này. Tại đây thì chấm dứt cái vọng tưởng, đỡ nha, còn ở dưới cái loại mà mới bước vô hạ phẩm đủ loại hết. Viếng thăm trung phẩm liên qua nơi phàm thánh đồng cư, ra khỏi ao sen hạ phẩm tôi lại trì chú, thân như ngồi máy bay được gió mà bay lên ngày. Cứ mỗi một lần từ phẩm này không kia là phải trừ chú lăng nghiêm. Bởi vì khi mình đọc cái này mình biết cái này thật thời gian, tại vì người ta không phỉ báng thần chú lăng nghiêm mà mỗi lần đều xiển dương thần chú lăng nghiêm. Mà ở trong này Ngài Hư Vân nói ngày nào còn lăng nghiêm ngày đó còn Phật pháp. Bồ Tát Tiên Hóa nói ngày nào còn lăng nghiêm ngày đó Phật pháp. Mà trong kinh pháp dịch tạng Đức Phật nói chỗ nào lăng nghiêm còn là chỗ đó có Phật pháp. Cho nên mình căn cứ cái này để mình xác nhận đây là những cái lời nói của một vị chân tăng mà họ đi về họ nói lại. Tôi trì chú lăng nghiêm, thân như ngồi máy bay lướt gió mà bay lên. Tôi đột nhiên cảm giác lại thân mình đang rùng rùng lớn lên cao hơn. Hoa sen ở trung phẩm quả là lớn gấp 2 lần hoa sen ở hạ phẩm. Bằng một tỉnh của Trung Quốc, hoa sen ở hạ phẩm chỉ bằng 3-4 dặm, hoa sen trung phẩm bằng một tỉnh bên Trung Quốc. bán trứng hoa sen có lớn bằng từ Tân Gia Ba đến nước Thái Lan. Toàn hoa sen có thể thấy lớn như vậy, người ngồi trên đó phải tương đương, ta phải biết cao tới bậc nào, chẳng phần phải nói cái người trên đó họ cao lắm, mà cao không thể tưởng tượng được. À, mới ngồi tương đương ngồi với hoa sen. Bồ Tát Quan Âm nói ở trung phẩm đa số là phàm thánh đồng cư, tứ chúng đều có tứ chúng là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Còn cái loại hạ phẩm đó, là cái loại đó đa số là những người mà ở ngoài đời, họ gian ác, họ đủ thứ hết, rồi giờ chót họ gặp thiện hữu tiên tức, họ trợ nghiệm, rồi họ phát nguyện, như ác nghiệp địa ngục hiện ra là họ tu, chứ họ không phải là, có những người đó chưa quy y tam bảo nha quý vị. Còn đây là những người đã quy y tam bảo rồi, coi như là tứ chúng, thành chỗ này là phàm thánh đồng cư, còn kia là toàn là phàm không à. Cái loại đó là coi như hiện ra đủ loại hết, nhưng mà hết có bị luân hồi sanh tử. Có thiện nam tín nữ gọi là tứ chúng, người giảng sanh đến đây hơn người hạ phẩm một bậc, lúc sanh tiền đều có ý niệm ra khỏi tâm giới. Cái người này muốn lên đây là chúng ta phải sợ cái ở đây giống như là nhà lửa. Chúng ta thấy cái cảnh là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, chứ chúng ta mà cứ lô mua hết cái nhà này tới mua nhà kia, rồi thấy nhà rẻ rồi cứ lại đầu tư tiếp, cái loại đó không có. Mà phải là sợ ở trong cái cõi đời ta bà này là giống như nhà lửa, ở thế giới ta bà chịu khổ tu luyện, ngoài việc tự tu còn tích cực công việc Phật sự, hoặc đóng góp xây dựng chùa tháp, hoặc in đóng kinh sách, hoặc trùng tiên Phật pháp, dùng phương tiện mình tu rồi còn khuyên người ta tu nữa, mình đi chùa rồi khuyên người ta tu chứ không cản trở người ta tu. Tinh pháp tinh tăng giảng giải chỗ nghi ngờ khó hiểu trong kinh Phật để người tinh tấn tu hành, còn cố gắng bố thí pháp thí. Cái người này nó phải pháp thí, tụi con như sư phụ là lên tòa kêu là pháp thí là pháp sư, tụi con in những cái bài kinh của thầy ra truyền ra kêu là tụi con cũng là pháp thí. Cũng như bây giờ tụi con làm web rồi đó, đừng là pháp thí hết. Tụi con tưởng tượng cái pháp thí nó lớn lắm. Bây giờ một cái bài pháp của mình nó ảnh hưởng tất cả mấy trăm ngàn người. Bây giờ nó làm nhờ cái hệ thống internet này. À, quý vị thấy hồi xưa chẳng hạn như cái ông mà CEO của cái Facebook, ổng ra cái chuyện này nó thì vài trăm người biết. Mà giờ phót lên mạng cái là mấy triệu, mấy trăm triệu người biết. Chuyển đổi tâm tư. Khi quý vị nghe cái chuyện này ai cũng phải là rung mình hết. Ai cũng thấy là xấu hổ khi thấy người ta là cái tâm rộng lớn, có phải không quý vị? Khi thấy như vậy chúng ta tự nhiên chúng ta mắc cỡ, nó có tác dụng rất là lớn. Chúng ta ngoài ra còn phải pháp thí, giảng giải kinh điển, rồi nghiêm trì giới luật, phải phát lòng từ bi hỷ xả, lâm chung nương Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, giảng sanh đến ao sen trung phẩm. Nhưng mà cách tu trì vẫn có bậc sâu cạn, bậc thượng, trong này nó vẫn có ba bậc: thượng sanh, trung sanh, hạ sanh. Chuyện vừa dứt chúng tôi đến trước một đại điện, tôi đảnh lễ chư vị Bồ Tát nơi đây. Bồ Tát Quan Âm liền dẫn tôi đến để mà thăm viếng. Ôi, ao sen trung phẩm mới được làm sao so với hạ phẩm? Ao sen trung phẩm không biết vượt trội hơn mấy chục lần. Ở trong ao sen trung phẩm này không có đo nào héo hết, tại vì cái loại ở đây là coi như ba sen họ là vững rồi, còn cái hạ phẩm là sớm nắng chiều mưa. Thành ra cái loại đó là hạ phẩm, là cứ là hoa sen héo, hoa sen đẹp, đủ loại hết. Mà ở đây tất cả trong cái so dưới ở hạ phẩm thì ao sen trung phẩm vượt trội hơn trăm ngàn lần. Không có hoa sen héo, bốn bên đều được xây bằng bảy báo. Hoa sen trong ao phóng ra những tia sắc sáng lung linh cùng nhau, sánh lên một màu sáng chói hấp dẫn vô cùng. Lạ hơn nữa là hoa sen này rất nhiều tầng cánh sen, bên trong mỗi tầng đều hiện hình đài lầu cát bảo tháp, phóng mười mấy thứ ánh sắc, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Người ngồi trên hoa sen toàn thân hiện sắc ống ánh vàng hồng trong suốt, cũng phóng môn đạo hào quang. Y phục đồng loạt như nhau, tuổi cỡ trên hai dưới 20, không thấy một đứa trẻ nào, không một người già nào. Bất giác nhìn lại mình, ô hai, sao tôi cũng giống như người ta vậy? Lúc đó Bồ Tát Quan Âm nói, vì ở cõi này là tất cả do phước lực, con lên đây thì như vậy, do cái phước lực của Quan Âm Bồ Tát mà làm cho ông này đi tới đâu thì ông cũng bằng với chúng sanh ngay cõi đó. Ở hạ phẩm ông nhỏ, lên trung phẩm ông lớn lên. Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm, tại sao cái gì ở đây cũng phóng hào quang sáng ấy mà thân con cũng phóng ra những đạo hào quang giống như vậy? Ngài trả lời, ở đây tất cả mọi cái đều từ tác động của Đức Phật lực A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phóng ra vô lượng quang minh phản ánh đến đây, khiến tất cả đều phát lồ phóng quang, chuyển biến trong thân ông cũng như vậy. Trong mọi mọi cảnh giới của ao sen, cách trang sức và dáng dấp đều cùng nhau, trừ phi mình có thần thông biến hóa ra các dạng khác, bằng không toàn thể đều thống nhất như nhau. Ở thế gian, những người nào tu thiền mà chứng được thần thông thì lên đó họ lại dùng thần thông họ biến ra những cảnh khác, còn mình mà không có thần thông mình niệm Phật thì lên đó hả, mà Đức Phật Di Đà ngày đó ngày phóng ra cái quang nào thì mình cũng được y chang như vậy hết. À, thành ra từ những người mà tu thiền mà họ về đây họ có thần thông thì họ lại biến ra những cái thân thể khác, còn ngoài ra những người tu tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà phóng quang thế nào, Phật Di Đà chuyển sao thì mình đồng loạt giống như vậy hết. chi là trung phẩm. Ở đây cũng có những đóa sen. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những đóa sen, những lầu cát u trầm ẩm đạm không phát hào quang. Nhưng đây không phải là cảnh thực của cực lạc, mà cảnh giới vô thường mộng quá của những chúng sanh. Ở trong đây nó có những cái hoa sen nó cũng héo như vậy, nhưng mà ngài nói không sao, có những bậc mà tu dữ dội dưới này lắm, nhưng mà có những lúc họ cũng phối tâm. Họ phối tâm thì hoa sen nó cũng ảm đạm, nhưng mà nó không có hẳn, nhưng mà họ chỉ trong chốc lát họ lại hồi tâm liền. Quý vị có những lúc quý vị phối tâm, quý vị phỉ báng, hoặc là quý vị đi chùa rồi quý vị càng tu tại sao càng cập nghiệp trước, quý vị không biết có hay không, quý vị khởi một cái niệm đó, nhưng mà rồi nè, tuy là trung phẩm, ở đây cũng có những đóa sen, những lầu cát u trầm ảm đạm không phát ra hào quang, nhưng đây không phải là cảnh thực của cực lạc, mà cảnh giới vô thường mộng ảo của dị giảng của từng chúng sanh. Có những người tu hành, nhất là những người bậc mà tăng ni đó, lúc đầu họ tu dữ lắm, nhưng mà họ tới cuối cùng mà họ vô, quý vị thấy đa số mà khi mà quý thầy mà lên chùa cao cửa rộng, đa số quý thầy thường bị cái thối là đi tu, bị vật chất á, nó làm cho người ta thối xuống, thành ra nó cũng vậy. Nhưng mà những cái người này họ gieo cái chủng tử rất là lớn, thành ra cuối cùng rồi họ cũng được, khi mà đã đạt được tới cái hoa sen, cái trung phẩm này là khó bị thối chuyển đó quý vị. Có như vậy thôi, thối chút đỉnh vậy thôi, nhưng mà rồi nó vẫn được. Còn cái hạ phẩm đó rất là nguy hiểm, cái hòa phẩm là coi như hoa sen chết luôn, còn đây nó chỉ héo chút đỉnh để nó chẳng sao thôi, kiếm hào quang thôi. Bồ Tát chỉ cho xem các tòa lâu đài ẩm đạm gần đây, bốn phía của lầu cát là vườn hoa rất rộng, trăm hoa đua nở đủ màu sắc, kim chấp trên cành nhảy nhót, trang trí như nhà trưởng giả hào phú. Gia đình này lớn bé già trẻ chừng 20 người, tòa đại sảnh có trang thiết thờ tam bảo, cha mẹ con anh chị em thân quyến tụ lại niệm Phật tụng kinh vô cùng thượng thành và tinh tấn. Lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm bảo tôi, cái gia đình này hai bố thí làm lành từ bi hỷ xả, một số đã giả sanh trung phẩm liên quan, nhưng cứ vọng nhớ tình cảm xa xưa thành vọng cảnh luôn luôn như vậy. Bồ Tát còn nói, trong chín phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ dưới lên trên tụ được rồi, hoa sen được dời lên phẩm trên, cũng giống như tham thiền vậy, từ sơ thiền lên nhị thiền, rồi tam thiền tới tứ thiền, lý là như vậy. Nhưng mà quý vị thấy tức cười, cái cảnh ở trung phẩm này là ông này ông vọng về cái cảnh gia đình họ tu, ông vọng về ta bà, nhưng mà bên kia là ta bà là liến ái, là ăn nhậu với hạ phẩm, nhưng mà ông này đó thì ông nhớ về cái cảnh tu, cũng cảnh tu với ta bà, nhưng mà lớn bé chừng 20 người, tòa đại sảnh trang thiết là tam bảo, cha mẹ anh chị em lại cùng trang trí cùng niệm Phật vô cùng tinh tấn. Nhưng mà họ có một số người được giảng sanh, nhưng mà một số người còn ở dưới ta bà chưa được sanh, họ nghĩ mà họ nghĩ về những người thân chưa được giảng sanh, thành ra cái lâu đài của họ bị u ám, chứ không phải là họ nghĩ tới cái chuyện mà ăn nhậu uống rượu hay là những cái chuyện khác. Quý vị thấy rõ không? Trung phẩm nè, Bồ Tát chỉ cho xem nè, ông hãy vào coi các lầu cát ảm đạm gần đây, có vườn hoa rất rộng, trăm hoa đua nở đủ màu sắc, chim chóc trên cành nhảy nhót, cảnh trí trong nhà trưởng hảo hào phú, tuy không có hào quang, nhưng mà cảnh này gia đình từ lớn đến bé chừng 20 người, tòa đại sảnh có trang thiết thờ tam bảo, cha mẹ và anh chị em thân quyến tụ lại niệm Phật tụng kinh vô cùng thường tình tinh tấn. Lúc ấy Bồ Tát Quan Âm nói, cái gia đình này hay bố trí làm lành từ bi hỷ xã, một số đã giảng sanh trung phẩm liên hoa, nhưng một số vẫn còn ở cõi ta bà. Thành ra khi nghĩ vậy đó, mấy người này họ nghĩ là họ lại khởi cái tâm là họ vô họ tụng kinh, họ cầu cho cái bà con được lên nữa, chứ không phải là họ nghĩ về cái tham dục. Thành ra cái này là cái quyển cảnh, mà quyển cảnh tốt quý vị hiểu không? Chẳng hạn như quý vị lên trên đó rồi quý vị chẳng hạn bây giờ dù trung lên là thấy các bạn đồng tu dưới này còn gõ cỏ lóc cốc bên kia, là còn đó tranh đôi đồng trung đó, cũng thôi giờ mình xuống nhau mấy bà trên này trung kinh để hồi hướng cho cái nhóm đồng tu này lên, thì cái quyển cảnh mình vẫn có cái tâm mình khởi niệm về ta bà, nó vẫn hiện ra cái cảnh ảm đạm, nhưng mà 20 người đang gõ mỏ tụng kinh, thấy cái quyển cảnh này vẫn là tốt. Trong chín phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ dưới lên trên tụ được rồi, hoa sen dời lên ao phẩm trên cũng giống như tham thiền vậy. Đột nhiên tiếng chuông reo vang, lầu cát này thoáng cái biến mất, tất cả trở thành thanh niên 20 tuổi. Hiện sắc ống ánh vàng hồng trong suốt, bề ngoài trang sức đều đồng loạt, số người mỗi một đông, không thể kể xiết hình tượng, hình thành một cái hội trường to lớn. Bồ Tát Quan Âm nói, hôm nay ở đây do Bồ Tát Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn Bồ Tát giảng về kinh Pháp Hoa, ông nên đi nghe chứ. Ở bữa nay là ngày Quan Thế Âm nói là ngày Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn giảng kinh Pháp Hoa. Thành lên trên đó là các vị Bồ Tát thay phiên nhau giảng kinh. Thành đánh chuông một cái là các quyển cảnh mất hết. Ông đi nghe chứ, tôi trả lời A Di Đà Phật, con rất thích nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói rồi cùng Bồ Tát Quan Âm bước lên hội trường của đài giảng. Bốn bên đài giảng đều là hàng rào bằng trân châu phóng ra trăm ngàn tia sáng chiếu rọi lung linh. Hai bên có bảy hàng cây báo cao thấu mây xanh, trên cây cũng có lầu cát đông các Bồ Tát trên trung tập nghe kinh giảng. Đài ở đây xây bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa kỳ vô cùng nghiêm trang. Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi lên đài, tôi đảnh lễ hai vị Bồ Tát giảng sư, rồi hai vị chỉ tôi ngồi bên. Đại Thế Chí Bồ Tát lên bục giảng, lúc ấy không biết từ đâu khói hương xông đến thơm ngát loan tỏ, đâu đây du dương tiếng nhạc trời vang rền, vô số chim muông vui vẻ bay lượn hót lên thánh hiệu niệm Phật. Tất cả lễ bái xong, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng lên tuyên bố nội dung buổi giảng diệu pháp Liên Hoa Kinh là căn nguyện của chư Phật thế giới Hoa Tạng, là căn bản để thành Phật. Hễ muốn thành Phật đạo cần phải tu học kinh điển này. Lần giảng trước, giảng tiết thứ nhất, thế nào là kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vô lượng bảo. Hôm nay sẽ nói đến tiết thứ hai về tác dụng của Diệu Pháp Liên Hoa, đại khái nó khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà 1 giờ đồng hồ trên cõi cực lạc lâu lắm nha quý vị. Ổng đi tới 7-5 đó nha. Tôi nghe xong trong lòng có cái thắc mắc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian lưu truyền về văn tự và câu kinh không đồng nhau. Tôi bèn hỏi Bồ Tát Quan Thế Âm, con có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở dưới thế gian sao khác với Diệu Pháp Liên Hoa trên cõi cực lạc? Ngài cho biết kinh văn của Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian tương đối dễ hiểu cho phù hợp với căn cơ của cõi ta bà. Ở đây lời lẽ ảo bí hơn, diệu màu hơn, tuy dù cạn hay ảo bí cũng vì trình độ căn cơ của chúng sanh nên Bồ Tát nói pháp. Khi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa là Ngài nói cho căn cơ cõi ta bà đầy tham lam nghiệp chướng, mà bữa nay Thầy giảng cho chúng sanh ở trung phẩm trung sanh, do đó Ngài giảng cái trình độ khác. Ở trong này có rất nhiều Bồ Tát La Hán không hiểu cảnh giới của Bồ Tát, Bồ Tát không hiểu cảnh giới của Phật. Ông nghe Bồ Tát giảng kinh chỉ phát ngôn bằng một thứ nói, trăm ngàn tiếng nói cả nước đều được chuyển đến tai người. Ở trên này có hàng ngàn người đến đây, đâu phải chỉ là người Tàu hay là người Mỹ hay người Việt, người Nhật, mà tất cả đều nghe được độc nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni do từ tay Bồ Tát Thường Tinh Tấn giảng xong. Đất trời hiện ra cảnh tượng không phải là một bức tranh, một bức tranh vô cùng đẹp mắt, không thể nói hay nghĩ bằng được. Từ lưng trời rải xuống là những đóa hoa tươi thắm đủ màu sắc cả môn đạo hào quang, từ trăm ngàn ánh kim quang tỏa chiếu lung linh tuyệt vời. Trong đài giảng tất cả thanh niên đồng thời đứng dậy lấy vạt áo đựng lấy hoa. Lúc ấy tôi hỏi hoa gì, Đức Quan Âm nói đó là hoa Mạng Đà La. Thành ra chỉ có người lên cõi cực lạc mới thấy hoa Mạng Đà La, vậy mà ở dưới cõi ta bà này nhiều người cứ chụp hình sáng sáng thấy nó cái chớp chớp là hoa Mạng Đà La. Tôi không biết mình ở trong này có đứa nào lên trung phẩm trung sanh chưa, vậy mà dám nói là đó là hoa thật hoa giả, đó là nó láo hết. Chưa bao giờ lên cõi Phật mà dám nói Mạng Đà La. Dạ không hết, bữa nay tôi mới được sao giảng tiếp nữa. Bây giờ đó là 1:05 rồi, tôi giảng 1:30 rồi, thì cái này coi như phần 2, còn là phần 3 nữa, 3 tiếng sau thì giảng tiếp. Dạ, rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta, bây giờ chúng ta đang ở cực lạc, bây giờ trở lại khỏi ta bà để chúng ta ăn bún riêu. Thấy không? Rồi, rồi chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xoa tay xoa chân rồi đi xuống dưới chỗ nhà bếp để chúng ta thọ trai vậy.